bên phải thì có hậu quả hút ở đời sau, thì có hút quả ở đời sau. Thì trong cái bài này thì kính thưa quý vị, được Đức Chúa Tôn viết ra do ngài Ananda, do ngài Ananda đã đi đến hội Thế Tôn về những cái ý nghĩa và những cái lợi ích của một cái người mà có thiện giới, hoặc là một cái người tu tập có về cái tu tập giữ về cái thiện giới. Vậy thì trước nhất thì chúng ta thấy rằng ở trong cái vấn đề này nói về giới, giới có nghĩa là gì? Giới có nghĩa là những cái điều học, giới có nghĩa là những cái điều học, mà những cái điều học này nó để làm chi? Để nó gìn giữ như một cái hàng rào cản để cho thân và khẩu của chúng ta không có vi phạm vào những cái những bất thiện nghiệp, thiện nghiệp. Thường thường chúng ta thấy rằng mình tu tập do mình có giới nên mình giữ được cái gì, mình giữ được, mình không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, vân vân. Thì do đâu? Do chúng ta có giới. Mà những cái điều này những cái điều này thì thường thường chúng ta thấy rằng trước nhất nó sẽ sanh lên hoặc là nó tác động qua thân nghiệp hoặc là qua khẩu nghiệp. Vì vậy mà giới nó có một cái chức năng, nó làm cho chúng ta gìn giữ được, không có vi phạm vào những cái điều học. Không biết quý vị nghe rõ được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, cảm ơn. Dạ, con kính chị Hằng đại đức Phật. Thì chúng ta thấy rằng đối với giới là một giới là để chi? Để ngăn cản, để làm cho chúng ta không có bị vi phạm vào những cái điều học. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng những cái điều học có những cái điều học do Đức Thế Tôn chỉ cho chúng ta, hoặc là do Đức Thế Tôn thuyết và giảng dạy cho chúng ta. Rồi song song ở trong cái đời sống ngày nay thì chúng ta thấy rằng nó có những cái điều là do cái quốc độ, do cái quốc độ quy định ra, nên chúng ta là một cái người cư sĩ, hoặc là chúng ta là một cái vị tu sĩ, chúng ta phải có luôn luôn, chúng ta phải giữ hai cái điều học đó. Một cái điều học là do Đức Thế Tôn chế định, và một cái điều một phía đó là do quốc độ chế định, thì chúng ta phải gìn giữ theo hai cái điều học này. Rồi bây giờ thì vậy thì chúng ta biết giới là một cái sự ngăn ngừa, hoặc là một giới là một cái sự ngăn ngừa để cho thân nghiệp và khẩu nghiệp của chúng ta không có vi phạm vào những cái hành vi bất đáng, hoặc là những cái hành vi mà nó cho cái kết quả xấu. Như vậy thì gọi là những cái điều học, hoặc là như vậy thì gọi là giới. Thường thường chúng ta nghe ở trong Pali nói về giới có nghĩa là suy lá. Suy lá có nghĩa là một cái những cái điều học, hoặc là những cái điều mà cần phải gìn giữ, như vậy gọi là giới. Vậy thì bây giờ tiếp nữa thì chúng ta thấy rằng giới nó sẽ cái người mà giữ giới nó sẽ sanh lên ở đâu? Cái người mà giữ giới nó sẽ sanh lên ở đâu? Nó sẽ chúng ta thường thường chúng ta nghe chê ta na hăng thiết các quê.
Con trình bạch đại đức Phật Thiện đã thông vấn không còn nghe nữa. Con trình đại đức Phật Thiện con mới trở lại ạ.
Alo, quý vị nghe lại chưa? Alo. Dạ. Thì quý vị biết rằng đối với giới nó sanh lên ở đâu, cái sự mà chúng ta giữ giới nó sanh lên ở đâu, thì chúng ta có cái câu Phật ngôn Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo, chê tấn a hăng thích ca quê phi lăng quá đa mít, à, cái sự tác ý hoặc là cái sự giữ cái sự chủ ý, à, giữ cái sự mình có cái sự chủ ý hoặc là có cái sự cố ý để mà mình ngăn ngừa trong các hành vi tội lỗi, thì như vậy được gọi là giới. Nhưng mà giới này nó sanh lên ở đâu? À, hãy cái sự chủ ý mà nó sanh lên ở trong cái tâm nào, à, thì chúng ta giữ giới bằng cái bằng cái ngay khi ấy. Có nghĩa là giới này là do khi mà chúng ta có cái sự mà chủ ý, có cái tư chủ ý, có nghĩa là có cái sự mà mình có sự cố ý, hoặc là mình có cái sự mà giữ có cái sự chú ý, mình gìn giữ giới đó, thì cái tư nào mà nó sanh ở trong cái tâm đại thiện nào, thì lúc đó là cái tâm đó nó đang làm cái công việc trì giới hoặc là giữ giới. Rồi lại nữa thì chúng ta thấy rằng ở thông thường ở ngoài đời thì có nhiều người người ta nói rằng người ta không có thọ giới, người ta không đi đến chùa người ta thọ giới, vì vậy mà người ta có làm cái điều gì đó thì người ta không có phạm người ta không có phạm giới, vì người ta không có thọ giới nên người ta không có nguyện người ta giữ giới. Nên mà khi mà người ta làm những điều gì mà nó phạm vào trộm cắp hoặc là sát sanh vân vân, thì người ta nghĩ rằng người ta không có phạm giới. Thì chính nếu mà một cái người nào mà nói như vậy thì chúng ta thấy rằng là chính cái người đó đã nói lên cái điều mà mình không hiểu về Phật giáo. Mình không hiểu về Phật giáo, vì ở trong cái giới đó là cái điều học. Nó có những cái điều học đó, khi mà ví dụ như những cái phẩm mạo của cái vị đó, ví dụ như là những cái vị sa di đi, những cái vị mà tu sa di đi, khi mà đã cũng như là có cái sự mà truyền tâm quy, có nghĩa là cái vị thầy tế độ đã đọc cái tâm quy cho cái vị đó nghe, thì lúc bấy giờ vị đó tự nhiên sau khi mà thọ truyền tâm quy rồi thì tự nhiên lúc đó phải thành là thành tựu sa di giới. Nhưng mà tại sao mà chẳng còn đọc lại 10 giới của sa di? Vì đọc lại 10 giới đó để làm cho cái vị sa di đó càng hiểu và càng nhớ những cái điều học đó, để mà cố gắng để mà vâng giữ những cái điều học đó. Thì chính chỗ này thì chúng ta thấy rằng có những cái giới đó thì chúng ta cần phải thọ trì, còn có những cái giới đó nó thuộc về thường giới. Vậy thì có những cái giới mà nó thuộc về chúng ta cần phải thọ trì, thì ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với ở trong thời xưa các cái vị tỳ kheo hoặc là tỳ kheo ni, khi mà tụng tiên ngôn đã dứt cái phần tiên ngôn thì tự nhiên lúc đó thành tựu về tỳ kheo hoặc là tỳ kheo ni. Còn đối khi mà thành tựu như vậy rồi là chúng ta biết rằng cái người đó là phải có gìn giữ theo cái điều học là 227 giới, hoặc là đối với các cái vị tỳ kheo ni còn nhiều hơn. Còn đối với các vị sa di cũng vậy, những vị sa di thì tự nhiên khi mà thọ trì tâm quy rồi thì lúc bấy giờ trở thành một cái vị sa di. Nhưng mà tại sao mà phải học thêm 10 giới, tại sao mà phải nguyện giữ thêm 10 giới, tại sao vậy? Tại vì làm cho khi mà cái vị thầy tế độ đọc 10 cái giới đó ra, để làm cho cái vị sa di đó có một cái ấn tượng mà hoặc là nhớ về những cái điều học mình cần phải gìn giữ. Còn đối với các cái vị cư sĩ thì chúng ta thấy rằng nó có 5 giới hoặc là 8 giới, có nghĩa là bát quan trai giới. Nhưng mà đối với 5 giới đó là chúng ta biết rằng nó thuộc về cái gì? Thuộc về thường giới. Một cái người nào đó, nếu mà bây giờ giả sử thì chúng ta thấy rằng một cái người nào đó họ không có thọ trì, họ không có nguyện gìn giữ 5 giới. Vậy thì nếu mà người ta mà vi phạm vào sát sanh hoặc là trộm cắp, thứ nhất đó là chúng ta thấy rằng người này sẽ bị cái gì? Sẽ bị cái quốc độ đó hình phạt cái người đó. Cái quốc độ đó hình phạt người đó, hoặc là nếu mà nói về nhân quả thì báo có thể sẽ đưa người đó xuống khổ cảnh do vi phạm vào sát sanh hoặc là vi phạm vào cái chuyện mà trộm cắp. Chứ một người mà khi mà người ta nói rằng người ta không có nguyện giữ giới hoặc là người ta không có thọ trì giới, thì người ta phạm vào, người ta có làm những cái điều đó thì người ta không có phạm tội vì người ta không có thọ trì, thì cái điều này nó không đúng. Mà một cái người nào mà khi mà nói ra là chứng tỏ rằng làm cho mình không hiểu biết, mình không hiểu biết về giới, mình không hiểu biết về những cái điều học do Đức Phật chế định, hoặc là có những cái điều học dạ con thấy từng đò nhắc thẳng vào rồi, nhưng mà con xin tỉnh ý từng đò con vẫn tiếp tục, hay là con tỉnh từng đò con tính nào đến lấy từng đò nhắc thẳng, con xin tỉnh ý. Dạ dạ cha cũng con xin tỉnh lại đến từng đò. thì chúng ta thấy rằng ngày hôm nay nói về giới thì chúng ta nên biết rằng giới ở đây là có những cái giới như là tỳ kheo giới là 227 giới, hoặc là thường thường chúng ta nghe nói về giới ba ti mốc, rồi những cái giới của tỳ kheo ni, hoặc là giới của vị sa di, hoặc là giới của các cái vị cư sĩ. Nhưng mà chúng ta nên nhớ là giới của các cái vị cư sĩ là thường giới của là năm cái ngũ giới mà thường chúng ta rồi những cái điều giới đó, những cái điều đó thì nếu mà chúng ta nó có nguyện mà chúng ta có tiền thì chúng ta sẽ có phước, hoặc là đối với các quan trai giới cũng vậy, khi nào mà chúng ta nguyện mà chúng ta có tiền thì lúc đó là chúng ta sẽ có phước. Nhưng mà ở đây chúng tôi cũng khuyên ở trong cái những cái bản chú giải của ngài Chung Cá, ngài có giải thích rằng một cái người mà thọ trì mà bát quan trai giới á, ví dụ á mình thọ trì á, mình có cái sự mà mình nguyện ở trong tâm của mình, ví dụ là mình giữ gìn bát quan trai giới này á là một tháng, thì tự nhiên khi mà mình có cái sự chủ ý á, mình giữ 8 cái điều học này trong một tháng á, thì tự nhiên lúc mà đến hết một tháng kể từ lúc mà mình thọ trì cho đến một cái thời gian tới nữa, mà khi mà nó hết một tháng á, thì tự nhiên cái năng lực đó nó hết. Còn nếu mà mình nguyện á, mà mình thọ trì á, một tuần lễ thì tự nhiên khi mà mình thọ trì rồi, từ trong lúc mà mình thọ trì đến một tuần lễ tới nữa, thì tự nhiên lúc đó cái năng lực của giới đó nó hết. Ở đây thì có một cái điều này thì cũng như hồi lúc trước chúng tôi đi lên Sài Gòn thì chúng tôi thấy có một cái người kia, một cái người hai cái vợ chồng đó gặp chúng tôi đứng ở trên một cái cầu, tại vì lúc đó chúng tôi đi ở trên Sài Gòn chúng tôi thấy cái cầu nó mới bắt ngang qua nó đẹp, nên lúc đó chúng tôi đứng ngắm chơi, ngắm cái cầu, ngắm cái dòng sông nó chơi, thì có hai cái vợ chồng nó đi ngang qua nói thưa thầy, con hồi sáng con đi đến chùa con thọ trì, con nguyện thọ trì bát quan trai giới, nhưng mà bây giờ tới 4 giờ chiều là người ở trong chùa người ta xả giới rồi, cái vị thầy nó sẽ làm cái lễ xả giới, nhưng mà hai vợ chồng con bây giờ đang đi công việc nó ở xa lắm, không có kịp đến chùa, vậy thì con không có vô chùa để cho cái thầy đó làm cái phép để mà xả giới đó, thì như vậy thì con có bị mang tội hay không, con có bị mang tội hay không. Thì lúc đó thì chúng tôi mới cười, chúng tôi nói rằng không có cái vị thầy nào mà làm cái công việc mà xả giới cho mình được hết. Chừng nào mình nhớ rằng chừng nào cái điều đó, những cái điều gì đó mà của cái người đó trao cho mình thì người đó sẽ lấy lại được, hoặc là người đó xả lại được. Còn đối với cái giới này là ai chế định, giới này là do Đức Phật chế định, thì không có một cái người nào mà làm cái công việc mà xả giới cho mình được hết. Cái khi mà hai vợ chồng đó nghe chúng tôi nói thì mới thấy lạ, tại vì hồi xưa giờ đó người ta đều có một cái thông lệ, hãy vào cái ngày đó người ta đi đến chùa rồi người ta cái vị thầy đó truyền giới, rồi chiều người ta quay trở về, người ta quay trở lại chùa người ta kêu cái vị thầy đó xả giới cho người ta. Thành ra hồi xưa giờ người ta quen như vậy rồi. Ngày hôm nay thì mình nói với người ta thì người ta nghe nói rằng cái giới thì của Đức Phật chế định, của Đức Phật ban hành, thì không có một cái người nào mà không có một cái người nào mà có quyền mà xả cái điều học này cho mình. Quý vị biết rằng có nhiều khi có những cái người đó khi mà người ta bị cái tư tưởng này nó làm cho người ta rất là đau khổ. Tại vì sao? Tại vì lúc nào mình cũng bị kìm kẹp bởi cái người thầy đó. Rồi khi mà người ta nghe chúng tôi nói như vậy thì người ta cũng thấy đúng lý. Người ta cũng biết rằng khi mà mình nói những cái điều học này do Đức Phật chế định hoặc là do Đức Phật ban hành thì không có ai mà có quyền trả cho mình. Thì người ta nghe nói như vậy thì người ta thấy cũng rất là đúng lý. Nhưng mà người ta nói rằng hồi xưa giờ người ta làm như vậy rồi. Người ta làm như vậy rồi bây giờ đó mà nghe lời mình đó mà phản là cái điều này đó thì người ta sợ là người ta bị mang tội. Thì lúc đó chúng tôi mới giải thích cho hai cái người đó nghe một hồi. Nói về bát quan trai giới đó, thì quý vị biết rằng khi mà ví dụ như sáng quý vị nguyện quý vị thọ trì con xin gìn giữ bát quan trai giới này trọn ngày nay và đêm nay. Thì khi nào mà hết cái ngày nay và hết cái đêm nay thì tự nhiên cái năng lực đó nó sẽ mất. Cái năng lực mà bát quan trai giới trong một ngày và một đêm nó sẽ mất. Còn nếu mà chỉ sáng mai là mặt trời mọc rồi quý vị nguyện thọ trì lại nữa. à, quý vị nguyện họ trì lại nữa thì bắt đầu á, cái bát quan trai giới quý vị nó đang thành tụ à, theo cái lúc nào à, nếu mà đến khi nào mà mình mà phạm vào một cái điều nào gì đó à, thì tự động cái năng lực đó à, nó sẽ đứt à, hoặc là hết ngày đó và đêm đó nó sẽ đứt à, chứ không có một cái người nào mà có quyền à, sáng à, trao cho mình tám cái giới đó à, rồi chiều xả cho mình tám cái giới đó thì cái điều đó mình sẽ bị cái gì, mình bị hiểu sai à, nhưng mà quý vị biết đúng ra đó thì à, ví dụ như chúng tôi mà không nói những cái điều đó đó à, thì cũng không sao à, mình mà không nói cho người ta nghe những cái điều đó thì chúng tôi nghĩ rằng cũng không có sao hết, nhưng mà chúng tôi cảm thấy tội người ta à, tội nghiệp người ta, lúc nào người ta cũng mang nặng cái tâm lý đó hết à, chúng tôi quý vị biết rằng những cái người đó đó người ta không có an tâm ở trong cái công việc à, nhiều khi người ta chạy xe như vậy nhưng mà người ta lo sợ à, mình không kịp tới chùa mình cứ cho cái vị thầy đó xả à, rồi nó sẽ bị mang tội này kia, rồi quý vị biết rằng công việc ở ngoài đời thì rất là nhiều, rồi lúc đó nó chạy xe đó rồi mang nặng cái tâm lý như vậy à, có thể gây ra tai nạn hoặc là có thể gây ra đủ thứ điều hết à, mình thấy à, tội nghiệp nên mình à, giải thích cho những người đó nghe à, khi đó đó chúng tôi à, giải thích đó như vậy thì ở trên cái đoạn đầu đó quý vị biết là rất là nhiều người à, người ta đứng nghe và người ta rất là quan hỷ à, đứng nói người ta buông đông y như là mình bán một cái đồ hắc thiệt nha, mình bán một cái, mình đang làm một cái trò ảo thuật gì ở trên đó à, người ta buông lại rất là đông à, nên lúc đó chúng tôi cũng sợ à, cũng sợ mình như là mình sẽ bị à, công an nó đến nó giải tán do mình tụ tập à, đông ở trên cầu đó à, nên lúc đó chúng tôi phải à, phải đi à, thì trở lại cái điều học này thì bài học này thì quý vị thấy rằng một cái người mà mang nặng cái tâm tư như vậy thì rất là tội nghiệp à, mà đối với cái sự mà giữ giới thì quý vị biết rằng nó sẽ làm cho tâm của mình sao à, tâm của mình sẽ được mát mẻ à, cái người mà có giữ giới mà tâm của người đó sẽ được mát mẻ, nhưng mà ngược lại nếu mà mình không biết giữ giới à, mình không biết là đúng cách à, mình cứ sợ mình lệ thuộc vào một cái điều này à, hoặc là mình lệ thuộc vào một cái điều kia thì nó sẽ làm cho cái tâm tư mình nó rất là bị nặng à, nặng à, mà cái gì á mà nói về ở trong cái đời sống của chúng ta đó, nó có hai sức mạnh một là sức mạnh của cái thể chất, có nghĩa là cái cơ thể của chúng ta, hai là cái sức mạnh của tinh thần à, mà nếu mà chúng ta mệt về cơ thể có thể à, chúng ta mệt về cái xác thân này có thể chúng ta sẽ dùng à, cơm nước bánh trái hoặc là thuốc men chúng ta chữa trị à, thì cơ thể mình nó sẽ khỏe, nhưng mà đối với tâm của chúng ta mà để cho mệt để cho nặng và những cái phiền não thì chúng ta rất là khó trị thật sự à, cái điều này nó rất là khó trị à, vì vậy chúng ta nên nhớ rằng một cái người mà giữ giới à, là cái người đó à, là giới nó có cái công năng làm gì à, làm cho tâm của chúng ta mát mẻ à, làm cho tâm của mình à, mát mẻ à, à, vì vậy mà ở trong cái bài học ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng à, khi mà ngài Ananda hỏi Đức Thế Tôn à, hỏi Đức Thế Tôn nói về cái sự mà à, có cái sự mà tác ý giữ giới à, thì sẽ làm cho tâm của mình như thế nào à, thì kính thưa quý vị, một cái người mà có cái sự giữ giới thì sẽ làm cho tâm của người đó à, hân hoan nó được phát sanh, rồi cái hân hoan nó được phát sanh à, nên nhờ như vậy mà cái sự quan hỷ nó được phát sanh, rồi do à, quan hỷ nó phát sanh thì thân nó sẽ được cái gì à, thân và tâm sẽ được khinh ngang à, mà tâm mà thân mà được khinh ngang thì à, được cái gì nữa à, sẽ được à, những cái cảm giác à, lạc thọ. À, rồi nhờ những cái cảm giác lạc thọ thì cái sự an lạc à, nó sanh lên, rồi cái sự an lạc nó sanh lên á, thì à, tâm của chúng ta sẽ được định tĩnh, mà tâm của mình mà được định tĩnh á, thì mình được cái gì à, mình sẽ có một cái tâm định tĩnh rồi á, thì chúng ta sẽ thấy và chúng ta biết à, chúng ta sẽ và, à, thấy và biết à, có nghĩa là cái điều này là có nghĩa là chúng ta sẽ như thật sự chi à, như thật vậy khi chúng ta à, thấy được các pháp à, do cái nguyên nhân nào à, nó sanh lên à, do những cái phiền não nào nó sanh lên à, thì đó là những cái thiện lý à, hoặc là những cái thiện giới à, và những cái kết quả mà quý vị biết rằng á, cái kết quả này ví dụ như chúng ta nói à, thường thường á, là chúng ta nghe nói về ví dụ như một cái người giữ giới à, được những cái quả là ít gì à, ngay trong hiện tại người đó à, được thân và tâm của mình nó sẽ được khinh ngang. À, và nếu mà nói về ở trong cái đời sống thường á, thì chúng ta thấy rằng mình sẽ được cái gì à, mình sẽ được à, tiếng lành đồn xa à, hoặc là cái con người mình nó không có bị hối tiếc à, lúc lâm chung mình không hối tiếc à, thử quý vị á, quý vị thấy rằng á, mình suốt đời mình tu tập mình giữ giới trong sạch giữ giới đàng hoàng à, thì khi mà lâm chung á, ai mà tưởng niệm đến những cái điều này á, thì mình thấy rằng mình không có hoảng sợ như một cái người mà như một cái người học sinh á, khi mà trước khi mà bước vào cái phòng thi á, mình đã thuộc bài đầy đủ hết rồi, mình đã thuộc bài đầy đủ những cái câu hỏi gì nó liên quan tới bài thi, mình thuộc mình rất là rành rẽ rồi, thì một cái người đó bước vào một cái phòng thi á, thì tâm sẽ được rất là bình tĩnh, không bao giờ mà bị sợ sệt về một cái điều gì trong cái môn học đó. Thì cũng vậy, đối với đời sống của chúng ta tu tập á, nếu mà chúng ta có những cái hành, ví dụ như cái bài ngày hôm nay chúng ta học nó liên hệ đến thiện giới, nếu mà mình ở trong cái đời sống mình tu tập, khi nào á mà mình thọ trì, ví dụ như nói về Phật tử thôi, khi nào mà mình thọ trì năm giới á, thì nếu mà mình có một cái tâm mà quán xét thường ngày, có một cái tâm để ý đến, chủ ý đến cái điều học của mình á, thì khi nào mà mình vi phạm thì mình sẽ nguyện mình giữ lại, mình lại nguyện mình giữ lại năm cái giới đó. Rồi thì nếu mà mình cứ tu tập như vậy á, suốt từ cái ngày nay đến ngày mai đến tới cuối đời của mình, hãy mình cứ khi mà đứt giới á, thì mình nguyện mình thọ trì lại á, thì quý vị thấy rằng cái tự nhiên ở trong cái đời sống đó mình sẽ được cái sự an lạc. Mà chúng tôi vừa ví dụ như là một cái người học sinh mà có cái sự mà học thuộc bài đầy đủ thì bước vào cái phòng thi thì không sợ. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta có giới đầy đủ rồi á, thì dù cho quý vị xuất hiện ở trong cái hội chúng nào, dù cho quý vị xuất hiện ở trong một cái hội chúng nào, quý vị cũng không bao giờ mà có cái sự hoảng hốt, hoặc là không bao giờ mà có cái sự hoảng sợ. Rồi đến khi mà chúng ta mà lâm chung á, có nghĩa là cái nghiệp cận tử của chúng ta lúc mà gần chết á, thì chúng ta không bao giờ mà chúng ta hoảng sợ. Vì sao vậy? Vì đối với giới suy lát, nó có một cái năng lực, nó làm cho chúng ta, tâm của chúng ta không có hoảng hốt, tâm của chúng ta không có hoảng hốt ở trong cái vấn đề đó. Vì sao? Vì chính ở trong cái đoạn Phật ngôn này thì chúng ta thấy rằng Đức Phật trả lời cho Đại Đức Ananda nghe, một cái người mà có cái sự tác ý giữ giới thì hân hoan nó sẽ phát tâm, mà hân hoan nó sẽ phát tâm thì cái sự mà hỷ lạc, cái sự mà quan hỷ nó sẽ phát tâm, rồi cái sự quan hỷ mà nó phát tâm thì khi ấy thân và tâm sẽ được khinh an, mà thân và tâm được khinh an thì sự an lạc nó sẽ sanh lên. Cái sự an lạc mà nó sanh lên thì cái sự định tĩnh nó sẽ sanh lên. Định tĩnh nó sanh lên thì lúc bấy giờ tâm được nhất tâm, có nghĩa là mình được nhất tâm, tâm mình nó có định. Nhờ định như vậy mà chúng ta như thật tại chi, có nghĩa là nhờ như vậy mà tuệ của chúng ta nó phát sanh lên, nó thấy được những cái phiền não, hoặc là nó thấy được do những cái nhân này sanh, rồi do những cái nhân này, nó diệt, nên chúng ta được những cái kết quả là như thật tại chi, có nghĩa là chúng ta thấy được các pháp nó như thật. Thì ở đây thì nói nếu mà một cái người mà thấy như vậy thì chứng được đạo quả. Nhưng mà trở lại cái đời sống thường ngày của chúng ta đó, khi mà chúng ta mà có mà tu tập á, chúng ta giữ giới á, thì chúng ta ráng chúng ta cố có cái sự chủ tâm, ngày nào mà chúng ta, khi mà chúng ta sáng từ sáng tới tối, có thể chúng ta cũng phải dành ra một cái thời gian, chúng ta phải dành ra một cái thời gian nào đó ở trong ngày để mà chúng ta quán xét về những cái điều học, những cái điều học mà chúng ta đã có thọ trì á, chúng ta cũng đã thọ trì rồi, mà chúng ta có làm cho nó bị lem ố, hoặc là nó làm cho nó bị đứt đoạn hay không. Nếu mà có đứt đoạn thì chúng ta sẽ thọ trì lại. Thì ở trong cái bài học ngày hôm nay thì quý vị biết rằng nếu mà nói về thiện giới rất là nhiều, giới của các vị tỳ kheo hoặc là tỳ kheo ni ở trong cái bản chú giải của ngài Châu Phi Cá, thì chúng ta thấy rằng nói về giới của vị tỳ kheo ni, sa di ni, hoặc là sa di, hoặc là giới của người cư sĩ, ngũ giới, hoặc là bát quan trai giới. Nhưng mà nói về giới thì ở trong cái bài học này thì chúng tôi chỉ tóm gọn ở trong giới của người cư sĩ, có nghĩa là ngũ giới và bát quan trai giới, như nãy giờ chúng tôi đã trình bày. Thì cái cách chúng tôi chỉ cho quý vị là mình tu tập, mình thọ trì giới là mình nên nhớ rằng đối với giới này là sao, là nó sẽ ngăn ngừa, sẽ cho thân mình không có vi phạm vào bất kỳ hạnh, rồi khẩu của mình nó không có vi phạm vào những cái khẩu bất thiện hạnh. Giới nó chỉ có cái công năng như vậy. Nhưng mà quý vị thấy thường thường nhiều khi đó mình nghĩ rằng tại sao chỉ có năm giới thôi, năm giới thôi mà có thể mà chứng đắc được đạo quả. Thì kính thưa quý vị, đối với mà một cái người mà chúng ta thấy rằng khi mà mình tu tập mình không trộm cắp, mình không sát sanh, mình không tà dâm, mình không nói dối, mình không uống rượu, thì nhờ đây là một cái nền nó rất là vững chắc. Mà ở trong cái bản chú giải của Ngài Châu Cá nói rằng những cái giới căn bản này khi mà mình có rồi thì nó y như là một cái miếng đất, một cái miếng đất nó sẽ làm cho cây, các cái loại cây được tăng trưởng ở trên miếng đất đó. Thì cũng vậy, một người mà tu tập khi mà có giới giới nó sẽ làm nền tảng giống như miếng đất mà làm cho cây nó tăng trưởng. Vậy thì khi mà mình tu tập mình có giới thì nó sẽ làm cho cái gì, định được phát sanh, định được phát sanh, rồi làm cho cái gì, tội được phát sanh. Nhưng mà giờ chúng ta nhớ rằng khi mà mình giữ giới là nó sẽ ngăn ngừa cho thân ác hạnh mình không có vi phạm, và khẩu ác hạnh mình không có vi phạm. Nhưng mà hồi nãy chúng tôi nói rằng khi mà mình thọ trì giới rồi, mình thọ trì giới rồi, mình gìn giữ giới rồi thì nếu mà mình trong cái ngày đó mà mình lỡ mình vi phạm vào một cái điều học nào đó thì mình phải nguyện mình xin lại, mình nguyện mình giữ giới đó lại. Thì một cái có nhiều người người ta nói không lẽ mình cứ phạm giới rồi mình nguyện mình xin lại hoài. Thì như vậy đó, làm như vậy thì y như là một cái người mà lấy lọ nhẹ mà chét lên mặt, rồi lấy lọ nhẹ mà chét lên mặt rồi bôi rồi chét lại hoài. Thì cái đó là những cái điều đó thì quý vị biết rằng là đó là cái họ có cái sự biện luận, họ có cái sự biện luận. Vì sao vậy? Vì khi mà mình giữ giới đó, quý vị biết rằng có nhiều khi là mình do cái phiền não nó nặng quá. Ví dụ như quý vị trong ngày nay quý vị có họ trì ngủ giới rồi thì ở trong đó nó có cái điều học là chẳng hạn như là không có nói dối. Nhưng mà do ví dụ như là do cái công việc mưu sinh, hoặc là do lúc đó cái phiền não mình nó mạnh quá, cái phiền não của mình nó mạnh quá nên nên lúc đó mình nên lúc đó mình kìm không có được, nên mình nói những cái lời thô bỉ hoặc là những cái lời độc ác. Thì như vậy thì mình biết rằng là mình phạm giới hoặc là mình phạm vào cái điều học đó rồi. Nhưng mà mình là một cái người mà mình hiểu được cái lúc nào mà mình thọ trì mình gìn giữ thì lúc đó mình có phước, còn lúc nào mà mình không thọ trì mình không gìn giữ thì lúc đó mình không có phước. Do mình hiểu được cái điều này nên lúc đó mình nguyện mình thọ trì, mình nguyện mình gìn giữ lại, thì lúc đó mình sẽ có phước. Còn nếu mà mình lúc đó mà mình không chịu mà nguyện, hoặc là mình xin được thọ trì cái ngũ giới này lại thì nếu mà mình không có mình không có nguyện thì lúc đó mình không có phước. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng đối với ngũ giới này nếu mà có một cái vị tỳ kheo hoặc là một cái vị sa di nào đó mà người ta truyền cho mình cũng được, có nghĩa là người ta sẽ hướng dẫn cho mình biết để mà mình thọ trì ngũ giới hoặc là bát quan trai giới. Còn nếu mà không có một cái vị tỳ kheo hoặc là không có một cái vị sa di nào đó thì có một cái người cư sĩ nào đó đọc lên những cái điều học đó rồi cho những cái người mà ở xung quanh ở đó nguyện giữ theo thì lúc đó cũng thành tựu. Hoặc là chúng ta ở nhà một mình, chúng ta không có nhà, chúng ta xa chùa, chúng ta không có ở gần những vị tỳ kheo hoặc là những vị sa di thì có thể tâm của chúng ta hướng tâm đến Đức Phật, hướng tâm đến Đức Phật, những cái ân đức của Đức Phật, rồi chúng ta nguyện xin gìn giữ ngũ giới hoặc bát quan trai giới, như vậy thì chúng ta cũng thành tựu. Tại sao mà nói rằng là thành tựu? Tại vì cái sự mà giữ giới của chúng ta là chúng ta nên nhớ rằng do mình có cái sự chủ tâm, hãy cái chê tánh ngang ở trong tâm nào, cái tư đó sanh lên ở trong tâm nào thì tâm đó sẽ giữ giới. Có nghĩa là cái sự mà giữ giới này là do chê tánh ngang nó sanh ở trong một trong tám tâm đại thiện, một trong tám cái sự mà chủ ý chê tánh ngang là có nghĩa là cái sự chủ ý nó sanh ở trong một trong tám tâm đại thiện, thì lúc bấy giờ nó sẽ giữ giới, nó sẽ làm cái việc mà giữ giới đó. Nên là chúng ta nhớ rằng giới của mình là thành tựu hay không thành tựu là do đâu, do một cái người mà có cái sự mà tác ý gìn giữ những cái điều học đó, thì mình có cái sự mà chủ ý mình gìn giữ cho không có bị vi phạm. Ở điều này quý vị biết rằng thí dụ mình thấy rằng nếu mà mình không có nguyện, thí dụ như những người mà người ta không có nguyện mà giữ giới vậy thì người ta có được cái sự thành tựu đó không? Mình không có nguyện mình giữ giới mình có được thành tựu không? Thì tính luôn quý vị, do thì chúng ta thấy rằng cái sự thành tựu giới hay không là do mình có cái sự chủ ý, có cái sự cố ý gìn giữ những cái điều học đó. thì lúc bấy giờ mình mới thành tựu. À, còn mà nếu mà bình thường á, ví dụ như quý vị thấy có những người á, người ta ví dụ như những người người ta có một cái đời sống á, người ta do người ta có cái phước báo ở trong quá khứ rồi, có nghĩa là chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống mình á, có những người ta rất là giàu có, thì quý vị thấy rằng người ta những cái người đó đâu có bao giờ mà họ trộm cắp, hoặc là đâu có bao giờ mà họ màng cá màng thịt gì. Do cái quả phước ở đời trước á, họ đã tạo cái công đức gì đó nên ngày hôm nay á, họ có nhà ở rồi có người hầu người hạ vân vân. Nên chúng ta thấy rằng những người đó hàng ngày họ đâu có đi ra ngoài chợ đâu, họ đâu có đi ra ngoài chợ họ mua cá hoặc là mua con gà hoặc là mua cái gì về để mà tự họ giết đâu, hoặc là họ đâu có bao giờ họ trộm cắp của ai, tiền bạc họ có họ xài không hết mà họ trộm cắp của ai nữa. Rồi đó đến cái bữa ăn á, thì có người hầu người hạ người ta đem lên tới nơi rồi, hoặc là có những người dân ta làm ở trong cơ quan á, thì quý vị biết rằng á, người ta đâu có thời gian đâu người ta nấu nướng, thì tới giờ ăn trưa hoặc là ăn chiều á, thì người ta ra quán ta ăn, người ta kêu đồ ăn người ta vô ăn rồi. Vậy thì không lẽ mấy người đó không lẽ mấy người đó là những cái người mà không phạm giới vậy thì người ta có phước hả? Thì cái điều này không quý vị, cái điều này không, cái điều này nó nằm ở cái sự mà trung lập thôi, nằm ở sự trung dung thôi, có nghĩa là những cái người này cũng không có phước và không có tội, không có phước không có tội, vì người ta đâu có vi phạm đâu mà người ta có tội, còn người ta đâu có nguyện giữ đâu mà người ta có phước. Thì quý vị thấy trong cái trong những cái điều học mình nói về giới đó, thì nó rất là quan trọng, nhưng mà có người nếu mà mình mà biết cách tu tập đó, thì nó rất là dễ dàng cho chúng ta tu tập, còn nếu mà mình không biết cách đó, thì mình rất là khó cho chúng ta tu tập. Vậy thì những vậy thì thử hỏi những cái người giàu đó, nếu mà họ biết được cái giáo pháp này, và những cái người giàu có đó người ta biết được cái giáo pháp này thì người ta đã có cái cơ hội sẵn là người ta có cái quả phước của đời trước, có nghĩa là do đời trước người ta đã tạo cái nhân gì đó nên ngày hôm nay mình không có bận rộn ở trong cái công việc mà làm những cái thức ăn này làm những cái thức ăn kia nên nó khổ. Chúng ta thấy rằng đối với một cái nàng gì mà ở trong kinh Pháp Cú nàng Manika, lúc mà nàng Manika lúc mà quý vị thấy rằng khi mà cái vị vua trẻ đó, đem các cái vị vua kia ra để mà xử chém đó, thì cái nàng Manika lúc bấy giờ nàng mới cười lên rồi nàng khóc lên rồi nàng cười, thì đức vua mới hỏi tại sao mà nàng cười, thì nàng mới nói rằng đây là cái nghiệp này lần này là nàng sẽ trả là mà một cái lần chót, có nghĩa là ở trong quá khứ do những người bạn của chồng của nàng đến nhà chơi nên lúc đó nàng đã kêu cái người đầy tớ của mình đi mua thịt về để mà làm tiệc mà đãi những người bạn của chồng, nhưng mà lúc đó ở ngoài chợ trong cái ngày hôm đó là đã hết thịt, nên nàng đã bắt một cái con cù để mà nàng làm thịt cái con cù để cho đãi cho những cái người bạn chồng ăn. Thì quý vị thấy rằng sau khi mà tạo cái nghiệp sát sanh đó rồi nàng đọa vào địa ngục á, không cái thời gian đọa ở dưới địa ngục á không thể nào mà đếm được hết. Rồi sau đó nàng tái sanh lại làm người á, nàng tái sanh lại làm người á thì nàng bị chặt đầu, mà cái số đằng mà bị chặt đầu á nó nhiều như lông của con cù, nó nhiều như cái lông của con cù. Thì quý vị thấy rằng một cái phạm và một cái sát sanh mà nó khổ như vậy. Nhiều khi mà chúng tôi nghĩ rằng mình đọc đến những cái tích chuyện này mình thấy ở trong những cái người mà đã bị như vậy thì nhiều khi mình cũng đủ mình thấy mình ngán ngẩm. Do vậy mà ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng mà đời sống của chúng ta nếu mà chúng ta không có bận vào cái công việc viết nút hoặc là chúng ta không có vướng vào những cái công việc đó thì đây cũng là một cái phước mà chúng ta cũng đã có rồi. Chúng ta có người ví dụ như là chúng ta có những cái công việc chúng ta làm những cái công việc nên nhiều khi chúng ta ăn đồ ở tiệm hoặc là chúng ta có những cái người mà người ta làm sẵn cho chúng ta ăn rồi hoặc là chúng ta có phước rồi, chúng ta có tài sản, có nghề nghiệp, có tài sản vừa làm vừa đủ để vừa cái trong cái sự mà chi và thu thì đây là một cái điều mà chúng ta đã có phước rồi, nhưng mà chúng ta phải biết cách tu tập để mà chúng ta tìm thêm cái phước báo, chúng ta kiếm thêm cái phước báo có nghĩa là mình có được cái cơ hội như vậy rồi, thì bây giờ mình phải mình tu tập, phải nói về giới thì mình phải biết có cái cách nào để tu tập về giới, thì mình phải biết nguyện để mà mình giữ giới, chứ mình không có ý y lại, mình không ý y lại, mình nói rằng là mình đi làm công việc văn phòng không, rồi mình không có làm gì mà để mà mình phạm vào giới hết, như vậy thì mình cũng có phước rồi, thì điều này thì kính thưa quý vị nó không bao giờ có chuyện nói xảy ra. Mình không, đối với những cái người mà như chúng tôi đang nói thì họ không phạm vào thì họ không có họ không có bị tội, do mình không có phạm vào những cái điều đó nên mình không có bị tội. Nhưng mà hỏi mình có phước hay không thì không có phước, tại do đâu, tại vì do mình không có cái sự chủ tâm, mình không có sự cái sự mà cố tâm để mà mình giữ giới, nên lúc đó mình không có phước. Mà chúng ta khi nào một cái người nào mà có cái sự nguyện giữ giới ở trong tâm như vậy thì cái người đó sẽ có phước. Còn nếu mà chúng ta không có nguyện, không có tác ý đến cái sự giữ giới thì mình sẽ không có phước. Nhưng mà chúng ta nên nhớ một điều nữa, chúng ta đừng có tưởng là đối với năm giới này nó cũng như là nó còn ít quá, nó không có đủ để cho chúng ta đắc đạo quả. Thì kính thưa quý vị, cái điều này nó không có, không phải là như vậy. Chúng ta nhớ rằng đối với ở trong cái thờ của Đức Phật đó, quý vị thấy không, cái bà tín nữ đó có nhiều khi mà chỉ có năm giới thôi, giữ gìn ngũ giới thôi, mà cũng sanh về cõi trời tiếp tục nghe pháp đắc đạo đắc quả. Rồi có nhiều vậy thì chúng ta thấy rằng chỉ có cái sự mà tác ý giữ giới, có cái sự tác ý giữ giới bằng cách là thu thúc lục căn, hoặc là giữ giới bằng cách có chính niệm, chánh niệm, thì như vậy mà đạo quả cũng phát tâm. Chứ không phải mình không phải rằng mình nghĩ rằng năm giới này nó ít, năm giới này nó ít mà nó không đủ để cho mình chứng đắc được đạo quả. Quý vị biết rằng có nhiều khi một giới một thôi cũng làm cho chúng ta được cái sự mà khinh an, tâm của chúng ta được cái sự khinh an, cũng như có những cái vị tỳ kheo đó, khi cái vị đó khi mà xuất gia trở thành cái vị tỳ kheo rồi thì do thấy những cái điều học rất là nhiều, do thấy những cái điều học rất là nhiều nên không dám tu nữa. Thì đi đến Đức Phật nói với Đức Phật như vậy, Đức Phật dạy cho cái vị đó bây giờ chỉ cần giữ một cái tâm của mình thôi, đừng để tâm mình bị tham nó cởi lên hay bị sân nó cởi lên. Thì chúng ta thấy rằng một cái điều nó giữ tuy rằng mình thấy nó ít, nhưng mà đối với cái mình giữ mà tâm mà cho mình đừng có sân cởi tham hoặc là sân, quý vị thấy rất là nhiều rất là nhiều cái điều kiện ở trong đó mới làm cho cái tâm mình không tham hoặc là không sân được. Chúng ta tuy rằng chúng ta thấy ít nhưng mà thật sự ra giữ nó rất là nhiều. Còn đối với chúng ta đó, thì chúng ta giữ giới đó thì thật sự ra quý vị thấy rằng đó, bây giờ chúng tôi nói sẵn hôm nay cũng có thời gian nhiều, chúng tôi nói với quý vị nè, quý vị thấy cái sự giữ giới là nó khó hay là phạm giới nó khó? Mình thấy rằng giữ giới nó khó hay là phạm giới nó khó? Có nhiều khi chúng tôi thấy phạm giới nó khó hơn. Có nhiều khi nếu mà mình biết tu tập rồi thì mình thấy rằng khi mà chúng ta biết tu tập rồi chúng ta phạm giới nó khó hơn, còn mà chúng ta giữ giới nhiều khi nó dễ hơn. Chúng ta nguyện chúng ta giữ giới rồi do chúng ta thấy được cái điều đó nó là tội lỗi thì chúng ta không bao giờ chúng ta dám làm. Còn mà chúng ta thấy rằng những người mà người ta phạm giới đi, ví dụ như chúng ta thấy rằng những người mà người ta ăn cắp đi, nó rất là khó. Khó cái chỗ nào? Mình phải suy tính đủ thân đó. Cái giờ đó cái ông đó mới đi vắng, cái giờ đó sớm làng đó người ta mới ngủ, người ta ngủ say rồi, rồi mình vô bằng cách nào, đừng cho nhà trong nhà đó phát hiện, hoặc là chó ở trong nhà nó đừng có sổ, đừng ai thấy, rồi mình đi ra bằng cách nào, cho cái dấu vết nó xóa được hết cái dấu vết. Thì quý vị thấy rằng mình cái giữ giới, mình nguyện mình giữ giới và mình không vi phạm vào cái điều đó, thì thật sự ra chúng ta suy nghĩ ra cái điều đó chúng ta thấy rằng cái mình nguyện nó giữ giới nó dễ hơn. Còn mà mình mà phạm giới thì quý vị thấy nó rất là khó. Nó rất là khó. Vì sao vậy? Vì cũng như chúng tôi mới trình bày cho quý vị nghe, ví dụ như là mình muốn chọn cấp đi, mình phải suy tính rất là nhiều, mình suy tính rất là nhiều mình mới chọn cấp được cái món đó. Thành ra chúng tôi nói rằng là nó khó là nó khó cái chỗ đó. Nó khó là nó khó cái chỗ đó. Quý vị thấy thật sự khi mà mình giữ giới, mình hiểu được đạo rồi đó, mình hiểu được đạo, mình có niềm tin rồi, mình thấy rằng cái sự trộm cắp nó đến với mình. Ví dụ như bây giờ mình trộm cắp đó, mình có được nhiêu đó tài sản nữa, à, rồi mình mua, mình ăn hoặc là mình nuôi thân được nhiều, à, được mấy năm mấy tháng, nhưng mà nó sẽ đem đến đau khổ à, cho mình lâu dài, nó đem đau khổ cho mình à, đỏ ở trong địa ngục à, vô số kiếp, rồi sanh lên nó làm người á, thường bị người ta đổ à, đổ quan à, người ta du quan mình à, điều này điều kia. À thì chúng ta thấy rằng khi mà mình ở trong cái người Phật tử, khi mà hiểu được cái điều này á, kêu người ta phạm giới đó thì rất là khó à, rất là khó cho người ta phạm giới à, mà kêu người ta giữ giới đó, thì lúc đó tự nhiên người ta dễ giữ giới à. Thì quý vị biết rằng đối với cái đời sống mình tu tập á, à, không phải lúc nào mình cũng phải bố thí à, có lúc á, nhiều khi cái tài sản của mình nó cạn kiệt rồi à, lúc đó chúng ta phải à, tu tập bằng cách gì, trì giới. À, hoặc là chúng ta phải tu tập bằng cách tu tiến, có nghĩa là chúng ta niệm Phật, hoặc là chúng ta tu tập đề một thiền định nào đó à. Do vậy mà ở trong cái đời sống ngày hôm nay, mình muốn tu tập được như vậy thì trước tiên à, bây giờ mình phải có cái sự chủ tâm à, có nghĩa là bây giờ mỗi ngày mình phải tu tập à, làm sao mà sáng thì mình nguyện à, mình gìn giữ à, những cái điều học mà Đức Thế Tôn đã quy định à, đã ban hành à, rồi tối trước khi mình ngủ cũng vậy. À, có, ở đây thì có nhiều người thì chúng ta thấy rằng nếu mà mình suy nghĩ bây giờ tối rồi à, mình đi vô mình ngủ rồi, mình đi vô mình ngủ rồi, bây giờ mình suy nghĩ về cái chuyện ngày mai thì cũng chưa có làm được vì thời gian nó chưa đến. Còn bây giờ mà mình nằm mình suy nghĩ mình nằm mình suy nghĩ về cái chuyện mà trong cái lúc này thì mình cũng không còn sức khỏe để mình làm. À, và cái thời tiết có nghĩa là bây giờ nó tối rồi, mình muốn làm cái công việc đó nó cũng không có kịp à, vậy thì cái công việc mà ở trong trước đây nó đã qua rồi mình cũng không thực hiện được, mà ở cái công việc đó, ở trong tương lai thì nó chưa tới à, nó chưa đến thì sao mình làm à, thôi như vậy thì bây giờ cái khoảng thời gian từ tối tới sáng thì bây giờ mình nguyện mình giữ giới đi cho nó có phước à, mình nguyện mình giữ giới vậy thì gì bây giờ từ cái giấc ngủ mà của cái bữa tối đi à, đến sáng ngày mai thì mình nguyện từ cái đầu hôm mình nguyện đến sáng ngày mai thì mình cũng có giới được ở trong cái lúc đó rồi. Lỡ mà mình có bị trúng gió hay là mình bị trúng gió thì trong cái lúc đó mình là một cái người mà à, cũng có cái giới hạnh đàng hoàng, thì trong cái lúc đó mình à, nó cũng ủng hộ cho những cái thiện nghiệp, hoặc là ủng hộ cho mình nhớ lại những cái thiện nghiệp mình à, đã làm, nhờ vậy mà mình tái tâm về cái cảnh giới an vui à, hoặc là nếu mà chúng ta cứ à, đầu hôm chúng ta nguyện giữ giới à, đến sáng chúng ta thức dậy thì chúng ta cứ nghĩ đi, một ngày mà mình tạo được à, một cái 3 tiếng đồng hồ hoặc là 5 tiếng đồng hồ à, mà mình có cái sự giữ giới như vậy thì chúng ta thấy rằng à, lâu ngày lâu tháng lâu năm thì chúng ta được cái phước rất là nhiều à, còn hơn đó là chúng ta nằm chúng ta suy nghĩ về cái điều này à, hoặc là chúng ta suy nghĩ về cái điều kia à, thì những cái chuyện mà mình suy nghĩ như vậy thì nó vô ích à, vô ích là vì sao mà nó vô ích à, vô ích trong ý nghĩa gì, có nghĩa là cái thời gian nó chưa đến hoặc là cái thời gian nó đã qua rồi à, mình suy nghĩ về những cái điều đó nó không có đem lại cái lợi ích gì cho mình à, mà nếu mà mình nguyện mà mình giữ giới á, à, thì lúc đó mình sẽ được có phước ở trong cái buổi tối đó à, cho đến sáng ngày mơ à, mình được cái phước ở trong cái khoảng thời gian đó à, và nói về ở ngay trong hiện tại á, thì mình được cái lợi ích gì à, mình được cái lợi ích như Đức Phật đã dạy cho ngài Ananda à, một người mà có cái thiện giới à, sẽ được cái gì, hân hoan sẽ phát tâm, rồi do hân hoan phát sanh nên hỷ à, sẽ phát sanh à, do hỷ nó phát sanh nên à, thân và tâm được khinh an à, thân và tâm được khinh an á, à, thì như vậy á, sẽ được an lạc à, cái sự an lạc nó phát sanh thì tâm sẽ được nhiếp tâm à, sẽ được định tĩnh à, mà tâm mà được nhiếp tâm được định tĩnh thì lúc đó sẽ như thật tại chi à, sẽ thấy được các pháp à, như thật à, như chân như thật à, có nghĩa là lúc đó là tuệ nó đã phát sanh à, sẽ đoạn tận được những cái phiền não à, nó sẽ cho à, những cái quả phúc rất là cao thượng à, thì kính thưa quý vị à, do à, có những cái lợi ích như vậy ở trong đời này và ở trong đời sau à, và có nhiều khi đủ duyên lành chúng ta sẽ chứng đắc được đạo quả à, vì vậy mà ở trong cái cuộc sống hàng ngày á, thì à, chúng ta phải cố gắng à, chúng ta gìn giữ giới à, với cái sự tác ý à, ngăn ngừa không sát sanh à, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối à, không có uống những cái chất say à, thì đó là cái giới của người cư sĩ à, chúng ta à, nên nghĩ về những cái lợi ích này mà hàng ngày chúng ta phải à, để tâm đến, chúng ta tác ý đến để mà chúng ta gìn giữ giới à, để mà được cái sự an lạc ở trong đời này và và trong đợt sau thì kính bạch sư Chi Tăng cũng thưa quý vị, đối với cái thời pháp ngày hôm nay thì chúng tôi đã xin được trình bày đến đây và cũng vừa đủ với thời gian. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến các vị Chi Đại Đức Tăng và kính chia điều đến quý vị phụ nữ cùng các vị Việt Nam phụ nữ. Và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên, tôn quyền như chịu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên của trời giới thích và chư thiên chứng đặc chư vương và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi. Mong các ngài hưởng được cái phước này tăng thêm cái phần an lạc lâu dài. Và cũng xin hồi hướng tất cả phước báo đến tất cả chúng tâm trong ba giới bốn loài quan nghị thọ ảnh lần liền nhau gặp phải. Nam mô Phật A Di Đà.
Sau khi kinh truyền nhà sẽ đi Pháp Tinh. Quý Phật tử, chúng tôi đang ở Âu Châu. Và khi nãy đi về, đi Vinh Tăng về, thầy kể, giờ tôi không có bắt tôi Pháp Thoại được. Thầy rất là cảm ơn sẽ đi Pháp Tinh để giúp tôi điện khuyết. Hoàn thành chúng tôi đích và thư quý Phật tử. Ngày hôm nay chúng ta nói về một đề tài. Và qua đề tài đó chúng ta tìm thấy những cái tác động giống như là lý duyên, theo cái định lý gọi là duyên khởi, duyên sinh của thiền pháp, từ pháp này sẽ được khởi thành những pháp khác và nó tạo ra một tiến trình. Và rất là thú vị để chúng ta tìm thấy rằng làm thiền, cái chất của thiền nói là mang đến hạnh phúc, mang đến sự an lạc như thế nào trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Có câu hỏi này là một câu hỏi tương đối rất là thiết thực, xin được thỉnh như xin được pháp hoàn thiện trả lời là không phải mình làm cái gì mình cũng như ý, và cái gì cũng hoàn hảo, và cái gì cũng tốt đẹp. Có những việc rất tốt, rất là hiện thiện, nhưng mà mình làm thì mình sẽ phiền não, thì chúng ta có nên bỏ hay không? Hay là chúng ta cũng cố là xin thỉnh như xin được không?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa Đại Phật Tử. Con nghĩ rằng việc mà mình từng làm việc thiền mà mình gặp phiền não đó, có lẽ ai cũng đã từng gặp qua rồi. Có khi chẳng hạn như mình chi bỏ thí cho người nghèo, mới đầu đó thì mình phát tâm rất là dũng mãnh, mình cũng thương người nghèo và mình cũng mong đem cho họ được miếng cơm hay là tấm áo. Chẳng hạn như cái phố Bồ Đề Đậu Tràng đó thì cũng có nhiều người họ phát tâm đi thấy người nghèo nhiều quá, xung quanh toàn là cả người mà què chân què tay rồi đen đủi kém yếu, thấy họ rất là tội, cho nên mình muốn làm việc thiền. Nhưng mà đến khi bắt đầu đi mua sắm vật thực, mà đến mua sắm như những lần mà đoàn của trường gọi giặc đàn và họ thường chân kỹ quá đó, thì chắc là hoặc là khi cô anh ấy cha đi thì cũng đã có thấy là mình mua vật dụng, mình mua đủ thứ cả, mình tới đây để mình cho họ và đã tổ chức thật là tốt, là tìm cách làm sao để cho ai cũng có phần, cho trật tự, để sang ngồi có ngay thẳng. Nhưng mà họ đó là họ, cái tấm tham của họ đó, họ cứ sợ là không có phần, thành ra họ cứ nhau lên và họ giành nhau, họ đạt nhau. Và có những lúc đó thì mình nhờ từ mình cái lần mà mình tổ chức á, này tổ chức là phải có cổng trước cổng sau, thì hôm đó hôm mai thì hơi trật tự, chứ còn cái chỗ mà không có mà cổng trước cổng sau đó mà cứ tới người ta chạy thang á, dù có chạy thang rồi, dù là nhờ cảnh sát tới cảnh giác rồi, nhưng mà họ vẫn chen lên và cuối cùng họ tới, họ chụp, họ dịch. Và có lần thì con thấy là phật tử họ phải bỏ chạy luôn, bởi vì họ chụp dịch xong rồi mà người ta còn hỗn loạn quá đó, thì người ta không có dám đến đó nữa. Và khi mà như vậy thì đằng sau người ta sợ, người ta không có dám làm việc thiền nữa. Và khi có như vậy đó, nhiều khi lời bất cập hại đó thì không được bao nhiêu, mà người ta nổi loạn lên, người ta đánh đập nhau, người ta giành giật nhau, và thậm chí người ta còn tới người ta chụp chai chụp chân, hoặc là thậm chí là giật luôn cả túi sách của cái người Phật tử nó đang cho chân cho đang bổ thủy nữa. Thành ra đó, có những lúc mà mình làm việc thiền như vậy, mà mình cuối cùng thì mình thanh cái tâm, mình chán nản, mình buông thiền, Thì sao con đó, những cái lúc mà mình làm như vậy đó là do mình hiểu cái sự tổ chức hay là hiểu cái sự chuẩn bị. Những lần như vậy sống đó thì mình về mình phải rút kinh nghiệm, mình nên cho cái cách nào để mà được cái sự an vui cho mình mà cũng như cho cái đối tượng bên kia. Cũng không phải chỉ là chỉ việc làm từ thiện không thôi, mà cũng có những việc đó mình làm được thiện không phải dễ. Chẳng hạn như mình vô chùa, mà mình biết rằng là vô chùa mình dự một khóa thiền 10 ngày chẳng hạn, một buổi sáng nó trời lạnh nó phải dậy 3-4 giờ sáng, thì giờ đó mình không muốn dậy chút nào cả, rất là buồn ngủ, rất là lạnh, thì muốn ở nằm trong mềm mà ngủ thêm một tí thôi. Nhưng mà phải dậy phải ngồi, đôi lúc ngồi gục lên gục xuống rồi đau lưng rồi mỏi á, không thể toàn thể không có được một cái chuyện an lạc nào hết. Khi đó mà cho mình ở nhà thì mình ngủ được ngon được mấy. Thì những cái lúc ngồi như vậy phải phấn đấu, phải đẩy tranh rồi phải cố gắng đấy. Thì có những người cảm thấy vì sao mà mình phải làm việc như vậy cực khổ mà không có được cái chuyện an lạc nào hết. Mà nếu như vậy mà mình nghĩ rằng không an lạc mà mình bỏ cuộc á, còn nên hay không? Thực sự thì cũng không có nên. Bởi vì đó, việc thiền thì rất là khó làm. Nếu như mình chưa có thuần thục đó thì việc thiền không phải dễ. Mà nếu như mà thời gian đoạn đầu mà khó khăn như vậy mà mình bỏ luôn á, thì mình sẽ không có được cái thiền pháp. Cho nên là trong những cái trường hợp mà mình làm việc mà làm việc thiền mà tâm mình thiền nào đó, thì mình biết rằng là vì mình chưa có huấn tập cái pháp thiền, thiền pháp nhiều, và mình cũng chưa có giao duyên nhiều với thiền pháp, cho nên khi mình làm việc mà gặp nhiều cái trở ngại bên ngoài rồi trở ngại bên trong, những lúc đó đó thì mình phải cố gắng nhiều hơn. Chẳng hạn như khi vào khóa thiền, mình sẽ nhìn xung quanh mình thấy vì sao những người khác đó họ cùng giờ cũng ăn như mình, họ cùng giờ ngủ, họ cùng ngủ như mình thôi, nhưng mà họ dày, họ rất là tinh tấn, họ ngồi thiền rất là tỉnh táo, rất là sáng suốt. Mà vì sao mình như vậy? Chứng tỏ là mình cái tâm của mình còn dại đại, chứng tỏ là ở nhà mình đã có cái thói quen lười biếng đã thức khuya dậy trễ rồi. Thì bây giờ mình phải sửa đổi, thì mình phải cố gắng, phải chỉnh trong cái sự cố gắng, mình nỗ lực, mình nhìn bàn mình cố gắng theo cái kịp bàn đó. Thì cái pháp tinh tấn đó là một cái thiền pháp, mà nếu như tinh tấn mà đúng mức thì nó có thể vượt qua được cái phiền não. Thì buổi đầu mình buồn ngủ, mình mệt mỏi, những buổi sau đó thì mình thức dậy, mình thay vì mình ngồi mình buồn ngủ thì mình dậy sớm hơn, mình tập thể dục, mình chạy bộ, hay là mình tập thể dục, hay là mình uống cà phê. Để cho đến khi mà mình vào trường thiền đó, vào trong thiền đường rồi thì mình ngồi mình rất là tỉnh táo, mình rất là sáng suốt. Thì như vậy, ngày hôm qua mình ngồi mình không có được an vui, mình ngồi mình buồn ngủ, nhưng mà hôm nay không buồn ngủ nữa, không có đau nhức nữa và có thể bắt vào được đề mục. Thì như vậy đó, ban đầu có phiền não, ban đầu có sự bực bội, ban đầu có những cái khó khăn, nhưng mà nếu như mà mình không có khắc phục cái khó khăn bước đầu thì những cái bước sau mình sẽ không có. Người ta cũng nói là làm sự khởi đầu nan, sự việc gì mới ban đầu cũng rất là khó khăn, nhưng mà mình không nỗ lực đó thì mình sẽ không có những bước kế tiếp theo. Hay là khi mình cho người khác cũng vậy, mình cho người ta mà mình thấy họ tham lam, mình thấy họ sân hận, mình thấy họ mê mờ quá, mình dễ nản lòng. Nhưng mà ngược lại đó, mình suy nghĩ, mình nghĩ rằng là người ta nghèo, người ta cực khổ và người ta thiếu kỹ mới bị như vậy. Thì bây giờ đó, mình tìm cái cách khác, có thể cho cách này không được, mình cho cách khác. Có khi mình không có cho tập thể, mình cho lẻ thôi. Thì cách làm sao để mà mình vẫn làm việc tốt được mà mình không có bị những cái trở ngại ở bên ngoài. Thành ra đó, những cái phiền não mà phát sinh không phải là do chính cái bản thân cái việc thiền mà mình đang làm. Việc thiền thì bao giờ cũng tốt đẹp cả, mà sợ gì mà mình có phiền não khi mình làm việc thiền, là bởi vì những cái trở ngại từ bên ngoài và từ bên trong. Những cái trở ngại đó, mình biết từ bên ngoài thì mình tìm cách khắc phục những cái yếu tố bên ngoài. Ví dụ như cái đối tượng này không thích hợp, mình sẽ tìm đối tượng khác. Môi trường này không thích hợp, mình tìm môi trường khác. Hoặc là cái lúc này không thích hợp, mình sẽ tìm lúc khác. Thì có nhiều cái cách để mình khắc phục ở bên ngoài, đối tượng bên ngoài. Còn bên trong đó thì mình phải biết rằng những cái phiền não khởi lên khi mình làm thiền pháp là do mình chưa có làm bàn về thiền pháp. Như bài học ngày hôm qua đó, họ nói rằng là một người mà tu tập phải làm bàn về thiền pháp, tức là ban đầu là sao quen, chứ không nghĩ là không nên nghĩ rằng là khó khăn thì mình bỏ. Người nào mà đã làm bàn quen dần rồi thì bây giờ đổ về thiền pháp rất là dễ dàng. con đối với mình mà khó khăn chứng tỏ là mình chưa hề chưa quen làm thì phải cố gắng nhiều hơn nữa, và mình biết thì mình phải bác ý cho đúng là vậy cái chuyện tiền ví dụ như chuyện thích chia về sợ mà khó khăn như thế nào, hay là chuyện thích ăn mà khó như thế nào, hay là với cái chuyện nhận này thời tiết chẳng hạn, thì tất cả cái gì mà mình thấy khó khăn đó thì mình sẽ tìm cách để mình khắc phục. Không có cái gì mà không khắc phục được, chỉ có sợ là mình thiếu cái sự tinh tấn, thiếu sự nỗ lực, thiếu cái sự bền chỉ mà thôi. Và mình nên nhớ rằng đó, thiền pháp không phải khiến cho mình phiền não, mà do mình không có quen với thiền pháp cho nên phiền não nó phát sinh. Thì nếu như vậy đó thì mình phải cố gắng khắc phục ngay chính cái phiền não đó, chứ không phải vì cái phiền não đó mà mình bỏ cái việc thiền mà mình phải làm. Mình cho nên việc thiền thì không bỏ, mà chỉ bỏ cái phiền não mà thôi. Đừng có nên là chạy vì phiền não mà bỏ cái việc thiền. Thì thiền là cái việc không nên bỏ. Và cái phiền não đó đó mình phải coi nó là tham, là sân, là si, nó do đâu mà sinh khởi. Thì mình phải ngay từ cái gốc của cái việc đó đó chẳng ngay cái gốc, mình có thể diệt được ngay cái gốc của phiền não. Thì có nghĩ rằng với từ từ đó, dần dần thì mỗi người sẽ tìm ra cho được cái cách để mà vượt qua cái khó khăn của mình. Hoặc nếu mình không tìm ra, mình có thể tìm một vị thầy, một vị huynh đệ, những cái người bạn đạo họ có kinh nghiệm hơn, họ sẽ chỉ cho mình cái cách. Quan trọng là mình đừng có bỏ thiền pháp, mà phải nên diệt thiền não để mà mình có thể thực hành thiền pháp một cách phù hợp hơn. Thì con xin được trả lời như vậy cho câu hỏi vừa rồi, và con chỉnh thỉnh thường gọi nhận đảng trở lại. Nam mô Đức Thầy.
Bonjour, qui donne l'étude de ceci, bonjour. Et puis, dans le côté, c'est plus, c'est encore mon corps, trop long. Bây giờ câu này thì xin được tỉnh để được phát tinh. Đại đức tinh khoa nghĩ, nhìn lại cái phương vị của bài học ngày hôm nay, khi mà Đức Phật sẽ nói về những cái tác động của thiện tâm. Từ cái tâm thiện nó lại có những tác động, ví dụ như chúng ta nói về hoạt hỷ, chúng ta nói về sự sinh an, chúng ta nói về sự an lạc vân vân, thì không biết ý kiến của đệ pháp tinh như thế nào, những điều đó nó có tính trùng tự trước sau hay không, hay là đôi khi nó có thể là một nó tạo ra trăm thứ khác nhau, và nó không nhất thiết phải đi theo cái mạch lạc tương tự như là ở trong câu Phật của mình. Trên thì vấn đề được có tầng khoảng hình dịch kiến được không?
Dạ, nằm ngồi rất hay đó. Nằm ngồi thầm mạnh nhé. Nó có thể được chánh mạnh lẽ trong lúc tâm vào. Còn cái này là một chiều mà được làm không? Cái này là chúng tôi nhắc đạo. Đăng. Hello, 1, 2, 3, 4, chị có nghe được không ạ? Hello, chị nghe rõ. Dạ. Chị bảo xin con, chúng tôi như vậy thì tôi nghĩ rằng ở trong cái mà nói là tuần tự phát các cái biện pháp, ví dụ như là cái pháp phát giác chân. Những cái pháp đó tuy là được liệt kê ra những cái điều tuần tự, những điều tuần tự có pháp thì dụng pháp thì nhất chi, nhất nghe, nhất chi, nhất tài, nhất chi, có nhiều giới thi chẳng hạn như vậy. Thì trong cái sự tu tập mà cái trong cái nếu mà nói trên cái phương diện mà tu tập á, thì khi mà mình thực hành á, mình thực hành một cái giai đoạn mà để trở thành mình có thể thành đạt, chứng đạt được trong thiền định hay là đạo quả, thì con nghĩ rằng cái điều đó nó ví dụ như những cái phương pháp này nó thay đổi thì cái gì pháp kia nó sẽ có mặt, nó có mặt, nhưng mà con nghĩ rằng có những cái trường hợp đó, thì có thể rằng nó cũng không phải là nhất thiết phải từng từ, nó không phải là nhất thiết phải là từng từ, thì có khi là có pháp này thay đổi lên thì pháp kia thì nó sẽ thành thay đổi lên. Và có thể là từ ở cái việc mà mình có niệm giác chi, có hỷ giác chi, có xả giác chi, thì những cái pháp đó nó tuy là mình nói là nó có cái thứ lớp để có những gì đó, nhưng mà cái giai đoạn mình thực hành thì con nghĩ rằng trong một cái điều mà mình làm cho cái thiện pháp ở trong tâm của mình nó thanh khởi lên. Ví dụ như mình có cái tâm mình tịnh hay là thân mình tâm mình định, thân mình tịnh ấy, thì mình sẽ được cái sự hiển lạc ở trong đó. Thì khi mà có được những cái điều đó thì tự động mình sẽ có những cái pháp tuần tự để nó thành khởi lên. Bởi vậy cho nên là bởi vì trong mỗi cái thiền pháp á, ở cái tâm của mình á, thì mình cái giai đoạn không phải gọi là tu chính, mà mình làm cho cái pháp đó nó được phát triển, thì tức là mình ở trong cái điều kiện, cái hoàn cảnh nào, ví dụ như bây giờ cái tâm của mình chưa định, mình làm cho nó định thì cũng cố gắng làm cho nó định để nó sanh được cái thiền pháp ở trong tâm. Nhưng mà cái giai đoạn mà mình tu chính hay là mình chứng thiền định hay là chứng đạo quả, con nghĩ rằng thả cái pháp này nó thanh khởi lên thì tự động cái pháp gì nó thanh khởi lên. Và tuy là mình nói là nó có tiếng lớp, nhưng mà có tiếng lớp là từ pháp này rồi có chưa 1, 2, 3, 4 như vậy. Nhưng mà trong một cái sự tu chính của cái chuyện hành giả thì con nghĩ rằng nó không phải là tiếng lớp như vậy, mà là cái tâm mình đã mà cái thiện pháp nó có được cái sự thành đạt thành tựu ở trong cái sự tu tiến của mình, thì từ đó mình những cái pháp đó nó sẽ lần lượt thanh khởi lên, là nó cũng không phải là những cái trật tự. Con thì con xin chia sẻ con trong cái câu hỏi mà thầy đó vừa đặt ra đấy. Dạ, bây giờ thì con xin cũng biết những một tầng bổ túc thiên địa của tỉnh thì tăng quan tỷ bổ túc thiên địa
đã chuẩn bị. Con kính thiên đại đức Phật tăng, con kính lễ trên tòa thế siêu vương ở Lào Rung. Dạ, bây giờ có gọi ở số 3 đó thì con xin được thỉnh trên tòa thế siêu. Bởi vì trong cái bài kinh mà được thuyết giảng trong ngày hôm nay thì có một đoạn nói rằng là khi một người mà tu tập đó thì phải có định, một người mà hành thiền pháp đó thì sẽ có hân hoan, có hoan hỷ, có sinh an, rồi có trí tiến vân vân. Và khi một người mà có trí tiến đó, như thật trí tiến thì có nghĩa là người đó có nhàn chán, có ly tham. Thì ở đây đã có cái từ nhàn chán. Từ nhàn chán thì ở ngoài đời đó, khi mà nghe một cái từ nhàn chán là một cái thái độ rất là tiêu cực, rất là bi quan. Nhưng mà từ nhàn chán ở trong cái bài kinh này đó thì mang ý nghĩa khá là tích cực. Cho nên câu hỏi đặt ra đó là chỉ nhàn chán ở trong bài kinh này thì nên được hiểu như thế nào? Con xin được kính thỉnh thỉnh tòa thầy siêu. Namo Buddhaya. không biết có vị nào có thể liên lạc để xem là Trần Tòa Tề Siêu có chụp máy hay không. Vì con vừa mới xin Trần Tòa Tề Siêu trả lời câu hỏi nhưng mà con không thấy tín hiệu nào từ Trần Tòa cả. Dạ, nếu như mà không có Trần Tòa Tề Siêu thì thôi con chỉ xin kính thỉnh Đại Đức Phật Đăng trả lời cho câu hỏi số 3, đó là chữ nhàm chán ở trong bài kinh này nên được hiểu như thế nào. Dạ, con kính thỉnh Đại Đức Phật Đăng.
Nè, con đã làm kinh lễ với tâm bảo hồi kinh lễ thì đó thì chia thành giác đẳng chúc mình hành cái pháp tính này cái pháp tăng cùng chư tôn đức tăng kính chào ni sư phụ tu nữ thành chào phật tử. Ở trong cái bài kinh này nó về chữ nhàm chán. Chữ nhàm chán mình hiểu nhiều góc độ, nhưng mà có một cái góc độ cần hiểu nhất á, là cái từ lặp đi lặp lại. Ví dụ như mình thấy cuộc đời của mình bây giờ sống được 80 tuổi, cho mình được thành danh công danh thành đạt, sự nghiệp như ý đi, vợ chồng con cái được như ý của mình. Nhưng rồi kiếp sau cũng lặp lại lại vậy nữa, rồi kiếp sau, trăm kiếp, ngàn kiếp cũng lặp lại y như vậy. Thì tuy rằng nói cuộc đời mình hạnh phúc, nhưng mà có ai đâu mà không phải đổi cái hạnh phúc đó bằng nhiều cái tội lỗi. Ví dụ chúng ta thấy như vua Asoka mà được làm vua và thống trị một đất nước rộng lớn như vậy. Nhưng mà nói về cái thọ dưới thời thì cũng giết anh em của mình giết hết. Và chúng ta thấy bao nhiêu cái đời vua đó, dù là ngư dân sử sách đó, thì cũng có mấy đời vua mà không có giết hại những người thân của mình. Chúng ta thấy như vua A Tề Thế vậy, giết vua cha là Bình Khai Dương. Hoặc là sau này con của A Tề Thế giết A Tề Thế, rồi cháu của A Tề Thế thì giết lại con A Tề Thế, mà cứ giết như vậy đến 7 đời. Là tuy rằng người ta được làm vua chúa, ta được hạnh phúc như vậy, nhưng mà chúng ta thấy cái sự lặp đi lặp lại ở trong cái đời sống mình tạo những cái ác nghiệp hay cái thiện nghiệp đó thì cũng rất là nhiều. Mình nói đi nói lại thì mình được cái hạnh phúc trong hiện tại này, nhưng mà 80 năm mình sống được 80 tuổi rồi, mình luân hồi trở lại 80 năm sau, mình phải làm những việc làm bắt đầu từ cái thuở nhỏ cho tới lúc mà về già mình chết đi, cứ lặp đi lặp lại nhiều trăm lần, nhiều lần, ngàn lần, nhiều thành kiếp, nhiều quả kiếp như vậy. Thì nếu mình có suy nghĩ như vậy, mình cũng thấy nhàm chán. Hay là mình nghĩ rằng trong cuộc đời của mình, ví dụ mình ăn rồi đói rồi ăn rồi đói rồi ăn, ngủ rồi thức rồi ngủ rồi thức. Nếu mình có suy nghĩ thì mình thấy nó cũng rất là nhàm chán. Không biết quý vị có nghe rõ không? Hay mình hiểu như ngũ quẩn sắc quẩn này, nó luôn luôn bị nhiều cái hệ lụy, nó ảnh hưởng thời tiết, ảnh hưởng điều này điều kia rất là nhiều. Mà hãy kiếp nào mình sanh ra mình cũng bị bệnh trái rạ, bệnh đậu mùa, bệnh dịch, bệnh này cái nọ, đủ thứ bệnh hết. Quý vị thấy có những lúc mà chúng ta thấy như là cái người Pháp trong thống kê họ sống không hơn 33 tuổi. Có nghĩa là những cái thời kỳ công nghiệp quá hiện đại quá, họ đổ những cái chất độc tố ra ngoài sông, rồi không được được khử, không được lọc, và họ múc lên họ uống, họ bị những cái chứng bệnh đường ruột và họ chết cái tuổi thọ không có lâu. Nhưng mà chúng ta thấy cái cuộc đời chúng ta nó là cứ sanh ra rồi chúng ta phấn đấu để được làm người, được thành nhân chi mỹ, được tài sản hạnh phúc, rồi chúng ta cũng chết đi, thì chúng ta tái sanh trở lại, chúng ta làm đi làm lại nhiều trăm lần, nhiều ngàn lần, nhiều thành kiếp, nhiều quả kiếp, cứ lặp đi lặp lại hoài như vậy. Mình cảm thấy nó cũng vừa đủ để mình chạm nhàm chán. Nên Đức Phật này mới nói rằng mình khóc nước mắt của mình, khóc cha mẹ ông bà đó, anh chị em vợ chồng con cái, mình khóc rất là nhiều, không có thể nào tính đến được, có thể nhiều như nước biển vậy. Nên nó cũng vừa đủ cho mình nhàm chán rồi, cũng vừa đủ để mình ly tham rồi. Chính vì cái tham ái đó mà cứ dẫn mình đi tới tái sanh hoài như vậy. Kiếp mang long đội sừng, kiếp được làm vua chúa, làm nhân, làm dân giả, làm sĩ nông công thương ngư tỳ canh mục, mình làm một cái nghề nào đó mình sống, nhưng mà cứ lặp đi lặp lại hoài trong cái sự lặp đi lặp lại hoài như vậy nhé, thì Đức Phật Ngài cũng nói vừa đủ để cho mình nhàm chán, vừa đủ để mình ly tham. Ly tham đối với các hành, nhàm chán đối với danh sắc. Thì giờ chúng ta cứ hiểu như Đức Phật Ngài nói, Ngài kể lại nhiều kiếp luân hồi, hay là chúng ta nghe Ngài nói Ngài tu từ bảy tăng thì phát nguyện trong tâm, chính là tăng thì phát nguyện ra lời, bốn tăng thì được thọ ký. Nhưng mà rồi Ngài cũng đã thành Phật rồi. Còn chúng ta đó chưa có chứng đắc đạo quả gì hết, nhưng mà chúng ta luân hồi nhiều khủng khiếp lắm. Có thể là cái sự luân hồi của chúng ta đó biết bao nhiêu Đức Phật rồi, có chúng ta cũng đã có mặt rồi, và chúng ta cũng lăn lộn trong địa ngục, ngã quỷ, xuất sanh, A-tu-la, trời người. À, chúng ta cứ lăn lộn lên xuống vòng quanh bốn loại mà tái sanh sáu đường, cứ noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, rồi cứ địa ngục, ngã quỷ, xuất sanh, A-tu-la, nhân loại, chư thiên, cứ lặp đi lặp lại hoài hoài như vậy đó. Thì Đức Phật Ngài nói nếu mình hiểu được như vậy, mình biết được như vậy thì mình cũng nhàm chán lắm. Nhàm chán đối với các hành, nhàm chán đối với danh sắc, nhàm chán đối với ngũ quẩn. Nếu mà mình hiểu được như vậy đó, thì vừa đủ để mình nhàm chán rồi. Nếu một người nào mà suy xét về là dạy được Đức Phật đó, nên quý vị thấy không lạ gì mà cái Đức Phật Ngài còn ở đời ấy. Nữ Bà La Môn của Nam Bà La Môn gặp Đức Phật, kêu Đức Phật bằng con của mình, rồi đưa Ngài về nhà, kêu những người con của ông ra xin, cũng như là mừng ăn mới về vậy. Đức Phật thì cũng đi theo, nhưng mà rồi khi mà Ngài thuyết pháp cho ông hai vợ chồng Bà La Môn về cái kiếp luân hồi đó, thì những cái khổ đau trong cái phiền não đó, thì hai vợ chồng đắc đạo quả tu Đà Hoàn, sau Đức Phật Ngài đi. Thì những vị thiền sư mới hỏi Đức Phật đó, Vua Định Phạn Vương Hoàng Hậu Ma Gia là cha là mẹ của Ngài, sao Bà La Môn đó kêu Ngài bằng con, Ngài cũng đi theo. Thì Đức Phật Ngài nói rằng Nam Bà La Môn đó liên tục 100 kiếp đó, đã từng làm cha, liên tục 100 kiếp đó, đã từng làm chú, làm bác. Còn nữ Bà La Môn nó liên tục 100 kiếp làm mẹ, liên tục 100 kiếp làm dì, làm cô, liên tục cả trăm kiếp như vậy. Thì chúng ta thấy cả trăm kiếp đó, mà làm con như vậy, rồi cả trăm kiếp làm bác, làm chú như vậy, làm mẹ, làm dì, làm cô như vậy, rồi rất là nhiều trong 100 lần liên tục như vậy đó. Còn những cái lần lẻ tẻ là vô số kể. Nên chính vì vậy nên Đức Phật Ngài nói rằng Nam Bà La Môn, nữ Bà La Môn đó là những người thân của Như Lai cái trong vòng luân hồi. Thì chúng ta thấy lặp đi lặp lại nhiều, chỉ có khi là mình suy nghĩ đó, mình cảm thấy nhàm chán. Chứ mình không có suy nghĩ thì mình còn ham thích đủ thứ hết. Nhưng mà nếu mình suy nghĩ rồi mình thấy nhàm chán, cuộc đời của mình cho bây giờ mình thành nhân suy nghĩ, mình có công danh sự nghiệp đi, rồi 80 năm sau mình chết, mình tái sanh ra lại làm người nữa, rồi cũng học từ ABC, rồi cũng vô mẫu giáo lớp 1, lớp 2, lớp 3 là tiểu học, trung học, đại học, rồi thành cử nhân, tiến sĩ gì đó, rồi mình chết đi rồi mình sanh trở lại nữa. Những việc mà mình phải chung vào thai bào, những chuyện mà nắng mưa thời tiết rồi lũ lụt thiên tai, mình thấy như bây giờ bên ra phim mà nó bể đập mà lùa cả hai cái bang, người ta mất tích chết, nhà tan hoang như vậy, thì chúng ta cũng nghĩ là cuộc đời chúng ta đã từng bị như vậy. Nên Đức Phật Ngài nói rằng mỗi kiếp mình sanh ra, mình biết bao nhiêu lần tai nạn, cũng chỉ có một lần thì chết trong một kiếp. Nhưng mà rồi kiếp nào cũng vậy, mình cũng sanh ra cũng chết, mà chết nhiều không thể nào đếm được. Nếu cái xương của mình bỏ lên nó nhiều như núi Siriu vậy, cái núi Tu Di nó cao cũng khiếp lắm. Người Đức Thích Tôn thì nói nếu mà xương nó mà chất lại nó nhiều như vậy, nước mắt mình khóc chia liều với thuộc cái nhiều như nước biển vậy, thì mình nghĩ rằng cái như vậy có vừa đủ cho mình nhàm chán chưa? Nếu mình cảm thấy chưa nhàm chán vì cái lòng tham ái và vô minh của mình quá nhiều, còn mình nghĩ mình thấy cái sự luân hồi là lặp đi lặp lại. Trong lục đạo tứ sanh cứ lặp đi lặp lại hoài như vậy, rồi mình chưa có cảm thấy nhàm chán, mình cứ nhìn những cái nỗi khổ của những chúng sanh đó, rồi cuộc đời của mình cũng tới lúc mình phải chịu như vậy. Nên quý vị thấy như là nàng Bát Ba Cha Ra vậy đó, cha mẹ chết rồi chồng chết rồi con chết, rồi bà chịu không nổi mà điên đi. Nhưng mà nhiều khi cái kiếp nào mình sanh ra cũng người thân cũng đều chết hết, chứ không có người nào mà họ sống hoài. Nhưng mà chết đồng loạt, chết một lúc như vậy, có một trận mưa như vậy mình chịu không nổi. Nhưng mà chết lai rai, chết lẻ tẻ thì rồi mình khóc cũng dài bữa rồi mình cũng quên đi. Rồi tới người khác chết mình cũng khóc dài bữa mình quên đi, cha mẹ ông bà chú bác cô cậu gì, rồi con rồi cháu mình cũng khóc như vậy. Nhưng mà rồi cứ lặp đi lặp lại hoài như vậy, nhưng mà mình có thấy được hay không? Nếu mình thấy được đó, thì vừa đủ để mình nhàm chán, vừa đủ mình ly tham. Nhưng mà nếu mình không thấy được như vậy đó thì mình không có nhàm chán, mình cũng chẳng có ly tham. Nên Đức Phật nói trong cái ý nghĩa là trí tuệ như chân như thật đó, là cái trí tuệ mà thấy được cái sự luân hồi. Rồi mình thấy sự luân hồi đáng nhàm chán như vậy. Nên chúng ta thấy một người tu tập đó, thấy danh sắc nó xâm diệt từ sắc na, ví dụ mình đặt niệm chỗ nào á thì sắc nó sanh ở chỗ đó, thần kinh nó sanh chỗ đó, và cái cảnh thức nó sanh ở chỗ đó, rồi cái nhãn thức hoặc là nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức thân ở đó, sanh ở đó rồi sanh ở đó rồi nó diệt ở đó, rồi mình đặt niệm chỗ khác thì nó cũng sanh lên, nó cứ diệt đi như vậy, cứ lặp đi lặp lại ngũ uẩn sanh diệt nó vô số kiếp ở trong từng cái hơi thở của mình, từng ngày từng sống, từng năm từng tháng của mình sống, thì nó cũng cái ngũ uẩn cũng sanh diệt như vậy. Mình nghĩ rằng danh và sắc tâm và sắc pháp nó cũng sanh diệt mau như vậy. Nó cũng giống như là cái đường, thay vì 100 năm mình tắt thở hoặc 80 năm tắt thở, thì cái tâm mình đặt vào niệm vào danh sắc nó tích tắc như vậy, nó cũng sanh diệt, nó cũng như vậy. Thì mình nghĩ rằng nó cũng vừa, nó cũng rất là nhàm chán, cứ lặp đi lặp lại hoài như vậy, để mình ly tham, để mình đoạn diệt. Thì xin trả lời cho cái câu ni sư hỏi như vậy. Bây giờ thì xin trả mic lại cho ni sư.
Bạch Pha Sư, con kính thưa thầy Đức Phật Đăng. Và tiếp theo có câu hỏi số 4 nữa, thì con kính thưa thầy Đức Phật Chính trở lại. Nếu mình thấy rằng trong cái bài học này đó, thì Đức Phật diễn tả trạng thái của người mà hành thiền pháp đó, thì có rất là nhiều sự an lạc, hoan hỷ, sĩ lạc, bình tâm. Thì con mình cái trạng thái rất là tốt đẹp. Cho nên câu hỏi đặt ra đó là hành giả tu tập đó, thì có cần sự an lạc hay không? Hay đôi lúc có những lúc mình tu mình không có được sự an lạc mà mình vẫn phải tu thôi? Dạ, con kính trình bày Đức Phật chuyển.
Dạ, một lần nữa con mời chúng ta cũng được đón lễ chư tăng và chúng ta đi chung cùng Phật thầy. À, thì thật sự ra nó thì chúng ta phải nhận đối với cái sự tu tập của chúng ta là do đâu chúng ta cần phải tu tập, do chúng ta muốn được cái sự an lạc, chúng ta nhìn chúng ta thấy mặt bên đây đau khổ nên chúng ta tìm những sự an lạc. Vì vậy mà đối với ở trong một người trong đạo Phật hoặc là ở một người Phật tử mà có một cái chi kiến mà chân chánh, thì chúng ta luôn luôn lúc nào chúng ta cũng có mong cầu một cái sự an lạc. Nhưng mà cái sự an lạc ở đây là an lạc như thế nào? Có nghĩa là do chúng ta tu tập, chúng ta làm cho chúng ta được cái sự an lạc. Cũng như là mình thấy rằng đối với những cái việc bất thiện là cũng tự mình làm, đối với những cái điều thiện là cũng do tự mình làm, hoặc là đối với cái sự mà bất tình cũng do tự mình làm, hoặc là cái sự thanh tịnh cũng do tự mình làm, không thanh tịnh hay là thanh tịnh đều do mình làm hay là mình không có làm thôi. Nhưng mà mình phải biết rằng đối với cái sự mà cái sự mà an lạc mà chúng ta cần có, có nghĩa là chúng ta an lạc do đâu? Do chúng ta tạo những cái thiện pháp, chúng ta tạo những cái thiện pháp có thể mà chúng ta được cái sự an lạc. Còn ngược lại thì mình thấy rằng có nhiều cái chủ thuyết, chẳng hạn như người ta nghĩ rằng là cái sự khổ hạnh, cái sự khổ hạnh mới là dẫn đến cái sự giải thoát. Nhưng mà thật sự ở trong Phật giáo của chúng ta thì chúng ta thấy rằng cái sự tu tập đó, nó cần phải có sự an lạc đó, thì nó mới được là dẫn đến cái sự giải thoát. Cũng như ở trong cái bài kinh này mình thấy khi mà thân tâm mình được an lạc thì cái sự nhất tâm nó sẽ được xuất hiện. Có nghĩa là nhờ thân an lạc, tâm an lạc thì cái định tâm, cái nhất tâm của mình nó mạnh. Nhờ cái nhất tâm nó mạnh nên sở tham nó sẽ phát sinh. Thì nhờ chúng ta nhàm chán, nhờ chúng ta ly tham nên chúng ta mới tu tập, chúng ta mới đoạn diệt được những cái phiền não đó. Thì cũng mình muốn được cái kết quả như vậy thì mình phải nhờ ở đâu? Nhờ cái sự mà tu tập mình trước tiên là mình phải được cái sự an lạc kìa. Còn nếu mà ngược lại quý vị thấy rằng những cái ngược lại thì mình thấy rằng là những cái ngoại đạo người ta tu, người ta không có cần cái sự an lạc. Chẳng hạn như là người ta nằm ở trên một cái giường bằng gai, hoặc là người ta đối với trời lạnh thì người ta ngâm cái thân người ta ở dưới sông Hằng, hoặc là người ta hơ mình với cái ngọn lửa trong cái mùa nóng, vân vân. Thì những cái điều đó mình thấy rằng là thật sự ra những cái điều này mình thấy khi mà bây giờ mình thấy những cái điều đó nó chỉ làm cho cái gì, cái phiền não nó tăng trưởng, mà cái phiền não mà nó tăng trưởng á, thì quý vị thấy rằng tâm của mình và thân của mình nó sẽ không có được an lạc. Quý vị thấy bây giờ thôi, bây giờ đó mình chỉ cần mình ngồi ở đâu thôi mà cái chỗ đó nó nóng quá đi, mình cũng khó kìm tâm mình được. Thật sự ra đó, mình nói mình tu thì tu, nhưng mà quý vị biết rằng một cái chỗ mà quý vị ngồi mà nó ồn quá hoặc là nó nóng được quá, thì mình muốn giữ cho tâm mình được an lạc đó, thì phải nói rằng cái người đó, cái tâm họ tu cũng rất là thuần thục. Thì lúc trong cái ngay cái trong cái lúc ấy á, thì mới giữ được tâm. Nhưng mà còn phần nhiều á, thì quý vị thấy rằng khi mà cái sự tu tập của mình á, mình nó không có an lạc, nó làm cho chúng ta rất là khó tu. Quý vị thấy rằng bây giờ mà thử mà mình ngồi mình tu tập, mình ngồi mình nghe pháp thôi, nhưng mà cái chỗ đó nó quá ồn, nó cũng dễ chi phối mình. Hoặc là ở cái chỗ đó nó quá hôi, hoặc là nó không được sạch sẽ vân vân, thì nó cũng dễ chi phối mình nữa, nên mình khó có cái sự tu tập. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng ở trong kinh thì Đức Phật dạy một cái vị tỷ kheo, sau buổi ăn rồi đi kinh hành xua đuổi cơn buồn ngủ, rồi đi đến một gốc cây hay là một ngôi nhà trống, với tư thế kiết già lưng thẳng đặt niệm trước mặt, vân vân. Thì những cái sự tu tập đó để chi? Để tìm được cái sự an lạc, tìm được cái sự an lạc của cái tâm của chúng ta. Mà cái sự an lạc á, là cái sự an lạc đó trước nhất á, là chúng ta phải có sự an lạc của tâm. Nhờ an lạc của tâm á, thì cái định của chúng ta nó mới phát sanh. Rồi khi mà có định phát sanh á, thì nhờ như vậy á, mà tệ quán của chúng ta nó sẽ phát sanh. Vì vậy á, mà một cái người Phật tử tu tập, một cái người mà hiểu được cái sự chân chánh á, thì mình tu tập làm sao mà mình tăng trưởng được cái sự an lạc của mình. An lạc ở đây có nghĩa là an lạc ở trong thiện pháp. Do mình có thiện pháp, do mình có giới, có thiền định nên là mình được cái sự an lạc. Thì mình tu tập làm sao mà có cái sự an lạc đó, thì càng ngày mình sẽ càng được tiến bộ. Còn nếu mà mình mà tu tập mà để cho thân và tâm nó phát sanh những cái phiền não là bất an bất lạc, thì cái sự đau khổ nó sẽ đến với mình. Có nghĩa là cái sự khó chịu nó sẽ đến với mình, thì cái sự khó chịu này thì nó sẽ làm cho tâm mình không có tập trung được, định mình không có phát triển được, tại mình không phát triển được, do đó cái sự đau khổ nó cứ đeo níu theo mình hoài. Chỉ có khi nào mà chúng ta tu tập những cái pháp môn nào mà đem đến cái sự an lạc của thân và tâm thì như vậy thì cái sự tu tập của chúng ta càng ngày nó sẽ càng được phát triển, càng ngày nó sẽ càng được tăng trưởng thêm hơn. Vì vậy một cái vị hành giả hoặc là một cái vị cư sĩ hoặc là một cái vị tu sĩ như nào đó vân vân, nếu mà tu tập thì cần phải có cái sự an lạc của thân và tâm thì mới đem đến cái sự tiến bộ giữa tâm và hoặc là trí tài hoặc là ngay cả cái sự tu tập của người đó cũng vậy. Thì trong cái câu hỏi này thì chúng tôi xin được trình bày với những sư về tính là như vậy. Bây giờ thì xin thỉnh nhiên đi trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, con thưa con cảm ơn đã được Phật chứng đã trả lời câu hỏi số 4. Bình thường thì chỉ có 4 câu thảo luận thôi, nhưng mà hôm nay thì giờ vẫn còn nhiều, vẫn còn nửa tiếng nữa là con cái giờ sinh hoạt của Rung. Con được biết là thỉnh thoảng thì chiêu đã được làm việc máy, cho nên con xin được đặt một câu hỏi để nhà thỉnh thoảng thì chiêu. Mình phải con không biết là thỉnh thoảng thì chiêu đã nhận được cái bài học của ngày hôm nay chưa? Tôi đi sáng cái nội dung của bài học đó thì Đức Phật ngài có giải thích là các thiền giới được khởi lên khi một người mà thực hành thiền tập, như là đầu tiên là không hối tiếc, rồi sau đó đó mình hân hoan, rồi định hoan hỷ, rồi tới an lạc, và trong này còn một câu đó là cuối cùng thì ngài nói là như vậy ngài Ananda, các thiền giới thử lớp đưa đến phổ thường. Dạ thì như vậy đó, thì trong này là Đức Phật ngài diễn tả một cái tinh từ của các cái thiền pháp, các cái tâm sở, các cái trạng thái khởi lên trong tâm của một người khi mà người đạo hành thiền pháp. Thì có phải chăng là người nào mà khi thực hành thiền pháp ấy, cũng đều có được những cái trạng thái này khởi lên, hay là trạng thái đó còn tùy theo trường hợp? Có người khi họ làm thiền pháp mà họ có được cái sự phát triển như vậy, hay là có người thì không có được như vậy, hay là có người thì lại là theo một cái tinh từ khác hẳn đi. Dạ, con xin được chuyển sang trường thầy chưa?
Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. À, quý vị có nghe rõ không ạ? Ngày hôm qua đến nay chúng tôi gặp trục trặc rất nhiều về cái đường nét, chúng tôi cứ phải tắt máy rồi mở máy, nhưng mà cũng không thể nào mà connect được. Thì connect được lúc đầu, rồi giờ này thì rất tốt là thông thường đã nghe được rõ. Chúng tôi cứ nghĩ rằng đã hết bốn câu hỏi thì chúng tôi chỉ vào thăm lớp một chút rồi chúng tôi đi về. Nhưng mà đi từ liệu pháp đã đặt một câu hỏi sống thì chúng tôi cũng xin được trả lời cái câu hỏi đó. Ở đây thứ gì, khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp, ngài rất thường dùng cái sách nhập luận mà chúng ta gọi là liên quan hay là liên câu luận. Và cứ mỗi một đề tài thì Đức Thế Tôn đã nêu rõ bắt nguồn khởi đầu, chúng ta cứ y cứ vào đó mà chúng ta hiểu. Như trong bài kinh ngày chúng ta học ngày hôm nay mà chúng tôi mới vừa nhận được, thì ở đây thưa thì khởi đầu Đức Thế Tôn ngài đã nói đến thiện giới, tức là những thế giới hạnh tốt đẹp. Thì trước hết là Đức Phật ngài định nghĩa, hay là ngài để nêu lên cái hiệu quả của cái sự dị giới là dẫn đến cái sự bất hối. Rồi từ đó Đức Phật ngài mới nêu lên những cái hiệu quả mà nó có sự liên đới bắt nguồn khởi đầu là thiện giới, là dị giới một cách tốt đẹp. Ở đây trong thiện pháp thì có rất nhiều, rất nhiều điều thiện như là bố thí trì giới, tu tiến cung kính phục vụ thính pháp, thuyết pháp, hội hướng phước, thì hướng phước, chạy chánh kiến thức. Chúng ta chỉ nói ngay trong 10 điều tôi nhắc đến đó thuốc là những thiện pháp đó. Thì ở đây trong câu hỏi được đặt ra là phải chăng người thực hành thiện pháp đều được sự quan hỷ, hay là phải qua cái trình tự? Thưa quý vị, vấn đề trình tự của một trạng thái tâm sanh khởi
Và vấn đề này chỉ có một vài thiện pháp là qua cái trình tự đó, chẳng hạn như là cái sự giữ giới, hay là cái sự tu thiền, còn các thiện pháp khác tùy theo người. Khi họ thực hành thiện pháp thì họ có cái sự quan hỷ trực tiếp ngay cái thiện pháp đó. Hoặc là có người thực hành các cái thiện pháp khác họ cũng đi qua một cái sự trình tự để đạt đến cái sự quan hỷ. Nhưng mà ở đây đó, trong cái điều mà Đức Thế Tôn đã dạy ở tại kinh ngày hôm nay, thì không phải là Đức Thế Tôn này nêu lên cái nguyên nhân và cái hậu quả, mà Ngài đã định nghĩa, thiện giới có ý nghĩa gì, có lợi ích gì. Thì Đức Phật dạy thiện giới có nghĩa là bất hối, có lợi ích là không có hối tiếc, không có hối hận. Chúng ta xài cái chữ hối hận nó hay hơn ở chỗ này là xài cái chữ hối tiếc. Bởi vì khi một người mà giữ giới có nghĩa là ngăn chặn các cái ác nghiệp, các cái điều ác quấy của thân của khẩu, do vậy cho nên người này không có cái sự hối hận, không bị đốt nóng bởi cái tâm dai dứt ăn năn. Thì đó là lợi ích của giới. Rồi từ rồi để Đức Na Ra mới hỏi Đức Phật hối hận có nghĩa là gì, hay là hối hận đưa đến lợi ích gì, mà không hối hận có nghĩa là gì, không hối hận đưa đến lợi ích gì. Thì Đức Thế Tôn là mới nói cái sự không hối hận nó có nghĩa là hân hoan, có lẽ là hân hoan, tức là cái sự sung sướng, hay là cái sự hạnh phúc. Hạnh phúc ở nội tâm. Rồi từ cái ý nghĩa đó, Tôn giả Nan Đa cứ hỏi tiếp tiếp như vậy. Và Đức Phật là đã dẫn giải từ cái chỗ mà hân hoan, rồi quan hỷ, rồi kinh an, rồi an lạc, rồi kinh an, rồi an lạc, rồi cái sự an lạc đó nó đưa đến lợi ích, tức là định tâm. Mà định tâm được á, thì có lợi ích là quy kiến, nguyên thật không khởi. Và quy kiến, nguyên thật không khởi thì có lợi ích là nhàm chán ly tham. Thì nhàm chán ly tham mới đưa đến cái sự giải thoát quy kiến. Thì ở đây điều mà Đức Thế Tôn đã dạy
sẽ bắt nguồn từ cái sự dị giới. Do đó chúng ta chỉ biết là thiện pháp dị giới thôi, nó sẽ đưa đến cái trình tự như thế. Đây là vấn đề quan trọng, bởi vì trong cái sự tu tập, giới là nền tảng cho định, định nền tảng cho tuệ. Cho nên mới Đức Thế Tôn là mới nói đến cái lợi ích từ giới mà sinh ra như vậy. Còn đối với các thiện pháp khác thì thưa quý vị, các thiện pháp khác thì bố thí vân vân, nó không phải là nền tảng của cái sự tu tập giới định tuệ. Do vậy cho nên tùy thuộc vào cái trạng thái tâm bố thí của thí chủ mà có cái sự quan hỷ hay là không quan hỷ, quan hỷ ít hay là quan hỷ nhiều, chỉ vậy thôi, chứ nó không có dẫn đến sự tình tự. Ở đây chúng ta phải chú ý rằng những thiện pháp nào là con đường bắt nối đến đạo quả giải thoát, đến tri kiến giải thoát, thì những cái thiện pháp đó nó có cái sự lễ trình tự. Do cái này có mặt, cái này sinh khởi với có mặt, có sinh khởi cái pháp, cái trạng thái khác, và trạng thái đó có mặt thì mới có trạng thái khác nữa, rồi mới dần dần mới dẫn đến cái tri kiến giải thoát. Còn đối với thiện pháp nào nó chỉ là cái sắc trang điểm cho cái sự tu tập, chứ không phải là một cái yếu tố, một ngõ đi vào cái sự giải thoát, thì nó không cần phải có cái sự trình tự như thế. Chẳng hạn như chúng ta không thể nói bố thí có lợi ích là không hối hận, rồi không hối hận có lợi ích là cái sự hân hoan. Chúng ta không thể nói trình tự gì được, là bởi vì giữa cái trạng thái bố thí, cái thiện pháp bố thí và cái thiện pháp trì giới nó có sự khác nhau. Có người họ bố thí xong rồi do cái lòng bổn sản của họ mạnh, cho nên sau đó cái họ hối tiếc lại những cái tài sản mà họ đã bố thí, hoặc vì cái tâm bổn sản, hoặc vì họ thấy rằng cái đối tượng mà họ mới vừa quan hỷ để bố thí đó, bây giờ họ cảm thấy rằng cái đối tượng không xứng đáng để họ bố thí, nên họ mới tiếc cái tài sản mà họ đã bỏ ra. Thì như vậy rõ ràng cái thiện pháp đó nó vẫn còn là cái tình trạng bị hối tiếc hối hận. Do đó cho nên đối với những thiện pháp này thì chúng ta không cần phải có sự trình tự, mà chúng ta nói rằng những cái thiện pháp đó khi làm là một là có sự quan hỷ, hai là không có sự quan hỷ, hoặc là quan hỷ ít hay là quan hỷ nhiều, như vậy thôi. Còn cái trình tự thì nói như là giới, năng sanh định, định năng sanh tuệ, từ cái ý nghĩa giới là nền tảng của các cái thiện pháp như là định hoặc tuệ, thì vậy cho nên nó mới đưa đến cái trình tự, đưa đến trình tự. Có những cái món ăn hay là có những cái thức uống, chẳng hạn như là trà đạo của người Nhật Bản hay là Trung Quốc, họ uống trà rất là cầu kỳ. Trước hết là họ phải dùng nước sôi để họ làm nóng cái chén tắm chén quân v.v. Sau khi làm nóng rồi thì họ mới bỏ trà vào trong bình, rồi họ chế nước, họ đổ ra xem như là rửa trà. Rồi khi mà họ chế nước vào một lần nữa, họ để đó trong khoảng chừng một phút, rồi mới họ mới chế lấy cái nước trà đó qua bên một cái chén tống. Rồi từ cái chén tống đó họ mới rót ra cái chén quân, tức là nhỏ hơn, rồi mới đưa uống để thưởng thức. Những cái thức uống mà cần phải có cái sự trình tự như vậy thì mới thực hiện như thế. Nhưng mà những cái thức uống chẳng hạn như là chúng ta khát nước, chúng ta uống nước lạnh chẳng hạn, thì khỏi cần phải có cái trình tự là từ cái bình nước lọc chúng ta phải rót ra một cái chén lớn, rồi chén lớn đưa đến chén nhỏ. Chúng ta khỏi phải làm như thế, chúng ta cứ khát nước và từ bình nước lọc chúng ta rót ra ly rồi chúng ta uống cũng dễ khát rồi. Cũng như vậy, tùy theo những thiện pháp mà nó có sự trình tự để dẫn đến cái hiệu quả này hay hiệu quả khác. Còn những trường hợp thiện pháp khác thì không nhất thiết là phải theo cái trình tự đó. Chúng ta bố thí thì chúng ta cứ là trả tài là chúng ta có cái sự quan hỷ. Mà nhất là khi mà chúng ta trả tài bố thí, một là cái tâm của chúng ta không có cái lòng bổn sẻn trải rộng thì chúng ta quan hỷ. Hai là chúng ta gặp cái đối tượng đáng cúng dường thì chúng ta bố thí, chẳng hạn như cúng dường cho Đức Phật, hay là cúng dường cho các vị A La Hán, cúng dường cho tăng chẳng hạn, thì những bậc tinh chánh thì khi mà chúng ta cúng dường trả tài trong tâm, chúng ta sẽ quan hỷ liền như đó, không cần phải qua cái sự trình tự, bởi vì nó không phải là con đường để dẫn đến. Thì giữ giới là con đường dẫn đến, cũng như trong thất tịnh thì như bảy trạm xe vậy đó, thì giới tịnh là cái trạm xe đầu tiên. Từ cái giới tịnh đó, cái trạm xe này người ta mới lấy xe, người ta đi đến cái chỗ gọi là tâm tịnh. Rồi tâm tịnh rồi trí tịnh, rồi trí tịnh rồi mới là đạo phi đạo trí trí tịnh, đoạn nghi tịnh, đoạn nghi tịnh trong đạo phi đạo trí trí tịnh, v.v. mới dẫn đến trình tự như thế. Thành thử ra đối trong cái câu hỏi mà Như Sư Liệu Pháp vừa nêu cho chúng tôi đó, thì ở đây không phải là, chúng tôi xin trả lời là không phải người thực hành thiện pháp đều được cái sự quan hỷ hay trải qua trình tự gì, tùy theo là thiện pháp quan trọng hay không quan trọng. Chúng tôi xin được trả lời câu đó. Và sau khi chúng tôi trả lời xong thì Ly Sư đã đi đâu mất rồi. Ly Sư Liệu Pháp hỏi thì có hỏi, chứ không còn nghe chúng tôi trả lời. Mai mốt thì chúng tôi không nhận lời cả. Bây giờ xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng quan hỷ điện khuyết trang cho Ly Sư Liệu Pháp để điều hợp. Nam mô Bụt Thầy. Chắc có lẽ là chúng tôi trả lời xong câu hỏi này, chúng tôi cũng bị cúp điện.
Dạ. Như sư hỏi điện thoại thì muốn nghe lắm, nhưng mà điện không sao nghe, thành ra như sư điện thoại. Điện thoại báo là người hành là bị cúp điện rồi. À, bây giờ thì chúng ta có một cái câu đố vui. Câu nào dưới đây không thể hiện tinh thần nhân quả? A là ở hiền gặp lành, B là gieo gió gặp bão, C là ăn miếng trả miếng, D là ăn vóc học hay. Cái câu đối vui này chúng ta nghĩ không cần phải giải thích gì hết. 1, 2, 3, những gì nào chọn cho mình một cái đáp án để coi. Để coi mình đáp án trúng hay không trúng. Bây giờ thì để coi có Huynh Sang Kali, Huynh Gia Bốc Phi gì không. Không có thấy Huynh Sang Kali đâu. Có lẽ là mời Huynh Gia Bốc Phi lên kiểm các đáp án. và chắc lẽ là thỉnh được gọi để xin cho đáp án của đứa vui vậy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ chư tôn đức tăng. Chào quý vị thân phương. Sau đây là phần kiểm các câu đố vui. Thì xin mời quý đạo hữu trả lời các cái câu hỏi mà sư pháp đang vừa nêu lên. Để bắt đầu xin mời quý vị. Chúng tôi thấy Anicca trả lời là si, nguồn đức hạnh là đi. Anicca dòng sông lặng lẽ, sen tím là si, nguồn đức hạnh là đi. Lạc thành là đi, qua nguyệt là đi, thì cũng không là đi. Xin mời quý vị cho trả lời câu hỏi thêm. Đến đây vừa chỉ có hơn 10 người, khoảng 10 người. Nếu không có ai trả lời thêm thì con xin thỉnh sư trở lại điều hành cho giải đáp câu đối. Dạ, kính xin sư.
Hôm nay trong trường lớp chúng ta lại ít người trả lời, và ở đây thưa quý vị, câu nào dưới đây không có thể hiện tinh thần nhân quả thì rõ ràng là ở đây câu D ăn phóc học hay, cái câu này không phải là tinh thần nhân quả được. Cái câu A thì rõ ràng là nhân quả ở hiền gặp lành, còn câu B, câu C thì cũng ngầm, cũng ngụ ý nói đến cái nhân quả mà người ta dùng một cái cách nói khác đi thành cái tục ngữ gieo gió gặp bão, ăn mía trả mía, vân vân. Thì cả ba câu đó đều thể hiện tinh thần nhân quả hết. Chỉ có câu D ăn cóc học hay thì không có nói đến cái, không có thể hiện cái tinh thần nhân quả. Cho nên đáp án của chúng tôi ở đây là câu D. Và có một đạo hữu dùng tâm lặng lẽ hỏi ăn cóc học hay là sao. Ở đây thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được định nghĩa hay là giải thích cái câu tục ngữ này ăn khóc học hay. Chúng ta có thường nghe người ta hay dùng cái chữ khóc, vóc dáng hay là tầm vóc. Chữ khóc nó xài trong cái nghĩa nấu lên cái gì mà nó to, nó nhiều, và khi mà người ta nói ăn vóc học hay á, tức là một người chỉ cho một người mà họ ăn á thì cũng là phạm ăn, tức là ăn cũng nhiều, ăn cũng mạnh mẽ, và học thì học cũng giỏi. Ở trên câu này thì chúng ta nên hiểu rằng họ chỉ cho một cái cá nhân thôi, cho một cái cá nhân, nghĩa là đối đến cái nhân vật đó ăn vóc học hay, tức là khi mà nói đến cái việc mà ăn uống thì anh ta cũng là một người có tâm hồn ăn uống. Nhưng mà nói đến cái việc học thì anh ta học cũng giống. Thì như vậy anh ta được gọi là cái người ăn vóc học hay. Nhưng ở đây chúng ta không nên hiểu rằng cái câu này ăn vóc học hay có nghĩa là người nào mà ăn nhiều, ăn tham thì người đó học giỏi phải. Người mà ăn nhiều, ăn tham, cái người này hãy ăn nhiều thì nó đần độn chứ không phải là học giỏi. Người nào mà tham ăn quá thì cái người đó không có thông minh đâu. Nhưng mà chỉ có cá nhân chứ có một vài người hãy nói đến chuyện ăn nha, thì người ta ăn cũng nhiều. Nhưng mà nói đến chuyện học thì người ta học cũng giỏi. Đó là cái trường hợp đặc biệt mà người đó là cái người mà được người đời họ khen. Còn như ông Lê như Hổ thì thật ra thì ông ta ở trong sách sử không có nói đến cái chuyện mà ông ta học giỏi hay không, nhưng mà chỉ biết rằng ông ta ăn hốc nhưng mà làm thì cũng giỏi. Ăn nhiều làm giỏi. Khi mà ông ta về bên nhà vợ đó, anh ta ăn rất là nhiều. Rồi cha mẹ vợ mới nhau ngán, mới nghĩ rằng người rể này đã ăn nhiều quá, nuôi làm sao nổi. Lúc ban đầu họ không có biết cái tài của ông ta. Cho đến một ngày kia, có một cái thửa ruộng lớn và phải cày, thì ở nhà định mướn nhiều thợ cày. Nhưng mà Lê Như Hổ nói rằng mướn bao nhiêu người và nấu chừng bao nhiêu để đủ cho những người đã ăn thì ở nhà báo cho biết như vậy. Thì người ta mới nói rằng cũng hãy nấu cơm như thế đó, nhưng mà đừng có ai mướn, đừng có mướn ai hết. Thế là anh ta đem hết một cái thúng xôi để dành cho 12 người ăn. Khi mà đem ra đồng thì anh ta cứ ăn cho no bụng, ăn hết những cái thúng xôi đó rồi ta nằm ra, lăn ra đó mà ngủ. Người nhà họ ra ngoài đồng để xem được cái công việc mà mặt trời đã lên một trào rồi, cái công việc tới đâu. Ra thấy ta ăn hết thúng xôi, ta nằm ngủ. Họ bực tức quá, họ mới trở về nhà để báo cho ông bà chủ hay. Thì trong khoảng thời gian mà người ở họ đi về nhà đó, thì Lê Như Hổ cũng thức giấc, cũng khỏe, ông vươn vai. Rồi cái ông bắt đầu xuống bắt tay vào việc. Trong một tháng là ông ta đã cài xong cái thửa ruộng. Người nhà báo cho ông bà mới tới, mới đi ra ngoài ruộng, thấy như vậy mới phục anh ta là một người ăn thì cũng nhiều mà làm cũng giỏi. Cho nên từ đó quý trọng Lê Như Hổ lắm. Thì trong trường hợp này người ta mới dùng cái để cho chúng ta thấy rằng cái trường hợp ăn vóc chưa chắc học hay. Ăn vóc có đôi khi họ làm giỏi cũng có. Còn cái tiếng ăn vóc học hay là để chỉ cho một số người họ ăn cũng nhiều mà họ học thì cũng giỏi. Tuy nhiên chúng ta đừng có hiểu rằng để người nào ăn vóc thì đều học hay hết. Thì đó là chúng tôi định nghĩa về cái giải thích được cái câu này theo cái sự thắc mắc của đầu hữu dùng không lặng lẽ. Còn bây giờ thì chúng tôi xin chấm dứt ở đây với cái câu đáp án là câu D, cái câu câu tục ngữ ăn có một hai câu này không có thể hiện được, không có thể hiện được cái tinh thần nhân quả. Ăn hiền gặp lành, gieo gió gặp bão, hay là ăn miếng cả miếng thì mới là nhân quả thôi. À, chúng ta chỉ biết rồi. Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta đã hết giờ cho bài học ngày hôm nay. Như vậy thì xin kính thỉnh thì vợ Pháp Đăng trở lại để kết thúc bài học. À, chúng tôi xin tạm biệt chư tăng và quý vị. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, sa thú có lần thay con tri ân thượng tọa Tế Siêu để cho đáp án câu đố vui. Và ngày mai thì là ngày thứ sáu, đúng là cái ngày giảng của đại đức pháp tính, nhưng mà đại đức pháp tính đã giảng buổi hôm nay rồi. Không biết ngày mai thì sẽ là vị giảng sư nào. Ngày mai đại đức pháp tăng thuyết hả? Ngày mai sẽ là đại đức giảng sư pháp tăng và thỉnh chư tăng vào tham gia thảo luận mà Phật tử vào nghe pháp. Bây giờ thì mời chư chúng lên tri ân chư tôn đức tăng để hồi hướng hoàn mãn buổi học hôm nay. Mời MC.